Hồi sáng. Hồi sáng tới giờ là quý vị hình như dưới nó mất điện nữa rồi phải không? Coi như ở dưới họ nướng cái bánh kẹp bánh gì nó bung điện hoài. Đổi qua cái outlet khác đi con. Hồi sáng này quý vị nào đã từng nghe cái đoạn đầu chào hàng đưa tay lên để thầy biết bao nhiêu người mới. Rồi đưa tay xuống người nào hồi mới vô sau này chưa nghe. Cái đoạn này thì lắng về nghe băng lại. Tại vì bây giờ thầy phải dẫn tiếp. Và cái khúc đó là thầy chỉ nhắc sơ cho mấy người mới đến. Chưa có được hả? Rồi. Nó hồi chuyển qua cái outlet khác đi. Dạ. Thầy nhắc sơ là có một số tăng ni tu hành không đàng hoàng rồi bị đọ làm đệ tớ, chẳng hạn như bây giờ thầy đến đây, thầy nhận cái sự cúng dường của gia đình Thiện Dũng vừa qua, mà thầy và tăng ni tu không đàng hoàng đó, thì kiếp sau thầy phải trở lại làm đệ tớ để mà chùa nhà rửa chén giặt đồ cho vợ chồng Thiện Dũng vừa qua để trả cái nợ này, hiểu chưa? Thì cái đại khái lên như vậy. Rồi sau khi Phật kể câu chuyện thì có nhiều vị thầy họ mắc cỡ, họ thấy họ sinh họ xả lưới ra đời, thì có lỗi thì Phật cho ra, mà có lỗi thì Phật nói ở lại tu. Thì trong này cái lỗi cho ra là 500 ông tỳ kheo xin sám hối gì, con thấy lâu nay tụi con ẩn dương nương Phật mượn đạo tạo đời, thôi thà là con ra. Mà cái câu hỏi này là do một vị sư trẻ ở Việt Nam gọi điện thoại cho thầy. Sau khi nghe kinh Nhân Quả, ông sợ là ông vào tu rồi ông đứng ông đọ, thành ra ông nói thầy cho một cái lời khai thị là ông nên xả giới trở lại người cư sĩ hay là ông tiếp tục tu. Thì thầy nói là tôi trả lời lão quản là tôi đọa địa ngục, thành ra tôi mới kể một câu chuyện trích trong cuốn kinh Vị Tần Hữu Thiết Nhân Duyên. Thì vị nào đến trễ sau này lấy băng nghe lại, tôi chỉ nói sơ cho biết là khí để họ nắm, mà bây giờ kể lại tiếp. Lúc này ngài La Hầu La, ngài con của Phật và 50 sa di, họ rất là sợ đọa địa ngục nên xin Đức Phật hoàn tục. Thì Đức Phật dạy: này La Hầu La, con nay sợ tội đi tu mà không giữ giới, về nhà như người ngu si không có trí kia vậy. Lẫn như người nay cầu phước muốn khỏi tội đó, cần phải khiêm tốn và tinh cần gần gũi minh sư, tu tập trí huệ, ăn năn tội nghiệp ác, cải bỏ những việc ác đã qua, sửa làm những việc lành, sắp đến từ nay dần dần thành tựu trí huệ. Vì thành tựu được trí huệ nên tiêu hết các tội. Cái câu này để ý, tôi nói thí dụ thời Đức Phật còn tại thế, một cái người hai ông tỳ kheo ổng đi ngồi thiền ở trong một cái chánh đường, rồi sau đó có một cô gái giang hồ khổ lại buồn, cô chạy lạc trong cái rừng đó, và tối đó cô gái giang hồ lại rủ hai thầy tỳ kheo đó làm cái chuyện dâm dục, và hai người đó phạm giới. Hai người đó phạm giới xong vào đảnh lễ ngày Ubali, thì ngày Ubali ngày căn cứ bốn cái tội đầu tiên: sát, đạo, dâm dục. Mà phạm thì bất trụ xứ, tức là đuổi mấy ông thầy này ra, mấy ông phải đi khỏi ngay cái tỉnh xá kỳ viên, kêu là bất trụ xứ, tức là không sống chung với cái người phạm giới. Thì lúc đó ngài Bồ Tát Di Ma Cật ngài lại ngài nói rằng: này Ubali, hai vị tỳ kheo này đã phạm giới lại sám hối với ông rồi, tại sao ông không chỉ cho người ta tội giống không, tất cả nhất thiết do tâm tạo? Thì lúc đó ngài Di Ma Cật có nói: tội từ tâm khởi, do tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Thì như vậy ngày hôm qua trong lúc là đi tu ngồi thiền, gặp cô gái giang hồ vào trong cái chỗ mà mấy ông tu làm chuyện dâm dục, thì lúc đó ông chưa chứng quả, thì một cái người tốt có thể thành người xấu, mà chưa chứng quả một người xấu cũng có thể trở thành người tốt, đúng không vậy? Thành ra tâm vô thường, mà nhờ cái vô thường đó thì quý vị thấy cuộc đời nó mới dễ thở. Chứ quý vị bừng đẻ ra từ nhỏ tới lớn, quý vị cứ một cuộc đời như vậy quý vị chết rồi nè. Nhờ như vậy mà những sĩ quan gì nó còn hòa cải tạo bị đau khổ, rồi giờ vô thường mới ổng lại đi qua HO, qua HO rồi ổng mới làm lại cuộc đời. Bây giờ con cháu trở thành bác sĩ, kỹ sư, trở thành những vị tướng lãnh trong Hoa Kỳ. Thì trong cái vô thường đó nó cũng đem lại cho mình một cái hạnh phúc, quý vị thấy rõ không? Thì như vậy ông tại sao kết tội thêm hai vị tỳ kheo này? Thì Ubali nói: tôi đâu có biết Phật dạy hả, mà như vậy đó, ai mà ông nào phạm giới đó là bất cộng xứ, không có trụ xứ chung, đuổi đi ra, đi không được tiếp xúc Phật tử. Thì ngài Di Ma Cật ngài dựa trên cái tánh là ngài nói, ngài nói ngày hôm qua hai ông này phạm lỗi, tức là mặc cái áo dơ, mặc cái áo dâm dục, mà hai ông này sáng ra tỉnh ngộ thấy mình là tỳ kheo mà áo dục dục vô đã sám hối với ông rồi, tức là khi mà họ nói được câu sám hối là họ đã lỗ cái áo dục dục, họ mặc lại áo Phật rồi. Thì người ta ngày hôm qua người ta xấu mà ngày hôm nay người ta hết cái tâm xấu rồi, mà chúng sanh lúc nào cũng lên án cái người đó cái tội như vậy không đúng. Mà bây giờ họ ở trong đại chúng, họ nhờ cái sự sắc tấn ở đại chúng họ tốt hơn. Bây giờ ông đuổi họ ra ở ngoài rừng ở miên, họ họ gần đại chúng thì họ gần thiện hữu tri thức. Bây giờ đuổi cho họ ra họ sống một mình thì họ càng phạm tội nhiều hơn. Có phải là ông làm cho họ mang tội nghiệp thêm hơn không? Thì giới của ông Di Ma Cật là đại thừa giới. Hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Bây giờ cái lực gia đình người ta là đứa nào mà tà dâm quậy tình trộm cấm tao đuổi cho mày ra tao nhìn, thì dâm tình ở trong vòng tay cha mẹ thì cha mẹ còn có cơ để cho mà sửa đổi nó, mình đuổi nó ra là coi như là nó đi luôn, nó trở thành nó xì ke ma tí. Thì ý người Di Ma Cần này nói, nó đã về sám hối, tức là nó đã lộ cái áo dơ, nó đã mặc cái áo sạch rồi, hiểu chưa? Tại vì cái chân tâm là cái thân này mà cái vọng tâm là cái áo. Khi mình mặc cái áo dơ tức là mình làm tội lỗi, mà khi mình lộ cái áo này mà cái vọng tâm á, bữa nay thương mà ngày mai ghét, quý vị thấy rõ không? Khi mà quý vị bắt đầu mà cái thằng rể mà là nó cua con gái với bà đó, tại quý vị muốn cái gì quý vị thấy nó cũng không, lúc đó nó mặc cái mặc áo gì, nó mặc cái áo là rất là một cái thầy càng rể có hiếu thảo, đúng không quý vị? Thì quý vị nói trời ơi tôi có phước quá, thằng rể này tôi muốn đi chùa nó chở đi chùa, tôi muốn đi coi phim nó chở đi phim, tôi muốn đi chợ nó chở đi chợ. Thì lúc đó mình ca tụng, tới ngày nào mà nó cứu được gái mình rồi đó, mình kêu nó chở đi chùa, nó nói tôi mệt quá tôi không ở đâu mà làm mỏi bà bà. Thì lúc đó mình lên án, thì lúc đó nó đã lộ cái áo đạo đức, thì nó mặc cái áo là coi như là cái thằng rể bất nghĩa, nhưng mà không có nghĩa là nó xấu hoài, quý vị nhớ không? Không phải nó xấu hoài, tới một ngày nào đó nó để con gái nó có cháu hoài lại bắt đầu ở té ra hồi xưa mình bị cái nhân quả, thì lúc đó nó lại mặc lại cái áo của thằng rể là thấm nếm mùi, phải không? Hả? Như con của quý vị nó bất hiếu, thằng con trai quý vị bất hiếu từ lúc nào? Xin lỗi quý vị, từ khi nó biết yêu. Và đứa con gái quý vị bất hiếu từ lúc nào? Từ khi nó biết yêu, có phải không quý vị? Rồi như vậy đừng bao giờ nói nó bất hiếu hết, để đời dạy nó, tới khi nào nó lấy chồng, nó đẻ ra đứa con, rồi đứa con bắt đầu hành hạ nó, nóng mọc răng dứt đầu, rồi bệnh chở đi bác sĩ, thì ngay lúc đó thằng con nó mới thấm thía đâu là công ơn cha mẹ. Thì lúc đó nó đã hối hận rồi, nhưng mà nó lại nhà mình, nó lại thăm mình, tao từ mày luôn. Nên nhớ rằng nó đã lột cái áo bất hiếu và nó mặc lại cái áo có hiếu. Thành ra chúng ta đừng bao giờ kết án một người nào vì người đó. Một ngày hôm trước ngày vô não đã giết 999 mạng người, ngày hôm sau ngài đã trở thành vị A-la-hán, quý vị thấy rõ không? Thành ra cái vọng tâm là thay đổi mà cái chân tâm không thay đổi. Có nghĩa là con người đó có chịu lột cái áo dơ để mặc cái áo sạch hay không? Thật cái áo dơ áo sạch là tượng trưng cho cái tâm thương ghét. Mà khi người tu mà muốn về cõi trời thì mặc cái áo đẹp, mặc áo đẹp lên cõi trời rồi cũng bị hết cái một ngày nào cái áo nó cũng xèo rách và lớp để xuống. Mà mặc cái áo rách xuống địa ngục rồi một ngày nó ở tội hết rồi, ở tù hết cũng trả hết tội. Mà muốn không về cái cõi địa ngục hay cõi thiên đà thì Phật kêu là cái cõi vô sanh. Cái cõi đó là coi như là không có tạo tiền nghiệp ác, cũng không tạo nghiệp thiện. Cái cõi đó kêu là thương ghét không để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ. Hiểu chưa? Mà trong này nữa, từ nay dần dần khi mà thành tựu trí huệ thì tiêu hết tội. Tại sao khi thành tựu hết huệ là tiêu thế rồi? Bây giờ quý vị mà chưa phát huy trí huệ, quý vị sẽ tội lắm nè. Độc lương hoàng sáng thấy gì cũng tội hết nè. Hả? Quý vị thấy không? Vào chùa, phải không? Mà lại Phật á, mà không cúi đầu á, đời sau bị lùn. Ủa? Ai phạt? Ai đứng ra để bắt mình cái tội lùn? Trong kinh nhân quả đó. Hả? Tại sao vậy? Rồi đó, cái người mà vào trong hương đăng này nè, mà lấy đồ ngon ăn rồi chia đồ xấu cho cái phe ta đó, thì ví dụ cái người mà coi hương đăng á, lấy cái cây chia cho cái phe ta đồ ngon, mà phe địch á, phe không phải phe mình là đồ thiêu hay là đồ hư, thì người đó đời sau đó sẽ sanh làm loài heo ăn đồ dơ. Tại sao vậy? Ai đứng ra phạt? Bây giờ tôi phân tích, tôi dùng trí huệ để thấy cái tội này đâu mà ra. Có phải là cái người nào mà vô chùa đó mà họ gặp Phật là họ cúi họ lại sát, thì cái người này cái tâm họ là đối với ông Phật họ lại sát, thì tức là họ kính trọng Phật. Ông Phật là cỡ này mà họ kính trọng. Còn đối với cái loại mà ông Phật mà ông dám bỏ ngai vàng điện ngọc, ông giàu rồi ông ở 6 năm ông tu, rồi ông ôm bát ông ở, rồi ông sống với cái cây, chết với cái cây, ông ăn ngày có một bữa, bỏ hết giờ đọc công sinh, mà cái thằng cha nào vô đây, con mẹ nào vô đây mà không lại, tức là nó coi ông này bằng hột tiêu thôi. Cái tâm ngã mạn nó cỡ nào, tức là ông Phật mà nó coi cỡ vậy thì về nhà nó còn chửi cha mắng mẹ, thì cái thứ này đó là đời sau đó là sẽ lùn thôi chứ không có gì hết. Hiểu chưa? Cái tâm ngã mạn, hiểu chưa? Chứ không ai phạt mình hết á, không ai phạt mình hết. Thì cái chỗ này đó tôi thấy là cái địa ngục này. Khi mà có trí huệ rồi quý vị thấy đó, hồi quý vị mới vô chùa tôi hù đủ thứ tin mừng vô lương bằng sáng để chi, cũng như học trò lớp 5 bây giờ con cháu ngoại của con thấy không, niệm Phật không, mày ăn không, cái tao kêu con kẻ bắt có không vậy? Quý vị nè, mấy đứa uống thuốc không, không uống hả, không uống kêu ma bắt, kêu con kẻ bắt, kêu con ma bắt, hù dọa đủ thứ mày đi học không, có không quý vị? Thì như vậy con kẻ có thiệt không, con ma có thiệt? Như vậy khi mà ông Phật ông nói là không tu đi đọa địa ngục, thấy không, thì ông Phật không có tội. Vì người mẹ, người Đức Phật nói như vậy để cho mình sợ địa ngục, mà mình ráng mình không sát sanh trộm cướp để cho dung thử. Tới một ngày nào mình trưởng thành rồi đó thì mình phải lúc này là phải lấy lại cái con cọp, lấy lại ông kẹ nào, bây giờ tôi lấy lại nè. Ông Phật Thích Ca từ bi không? Phật Quan Âm từ bi không? Phật Địa Tạng từ bi không? Thì bây giờ đó, cái cõi Tây Phương Cực Lạc đó, mà cái người nào được về trên đó thì người đó không bị địa ngục, không còn địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Trên địa lực, trên cõi Cực Lạc không có cái loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh, quý vị khỏi lo rồi. Khi quý vị được giảng sanh vậy nó khỏi còn sợ tam đồ ác đạo nữa rồi. Rồi bây giờ nếu quý vị đọa xuống địa ngục thì ngài Địa Tạng tự bi không quý vị? Như vậy ngài Địa Tạng và mấy thằng quỷ dương với 18 tầng địa ngục đó, ai có quyền hơn? Ngài Địa Tạng có quyền, mà ngài Địa Tạng không ra lệnh đánh giết thì ai ra lệnh cho mấy quỷ dương cắt cổ cắt lưỡi thầy đây? À, mà theo cái định luật nhân quả đó, mình thấy rằng đó, một người mà chửi cha mắng mẹ đó thì xuống dưới một đỏ vào giết thầy, giết tổ, giết Phật, giết La Hán là Phật chảy máu có không? Phá hòa hợp tăng là ngũ tội vô giá, là tội nó không sám hối. Xuống địa ngục vô giá một ngày một đêm 100 lần chết, 100 lần sống. Cái thằng quỷ sứ nó lấy cái cây sắt nó đâm cho mình, rồi từ trên trong cái địa tạng đó chó sắt gắn sắt bổ có không quý vị? À, rồi trong đó có một cái giường. Một người phạm tội thì nằm cũng vừa cái giường đó, mà 1000 người cũng nằm giường cái giường đó có không quý vị? Thì đọc cái đó hồi đó tôi tin, hồi nhỏ tôi tin, mà khi qua Hoa Kỳ tôi học là tôi không có tin. Tôi tìm hiểu vậy cái địa ngục ở đâu, mà tại sao như vậy? Mà tôi á, tôi đánh mẹ tôi có một bàn tay mà tôi phải đọa địa ngục, tới là bị cái thằng mà quỷ sứ nó đâm tới 100 hèo. Vậy rồi ai phải xử cái thằng quỷ sứ đó đâm lại nó 100 hèo đây? Phải không? Khi mà phát huy trí huệ rồi coi. Như vậy cái chỗ này ai là pháp tội và ai là cái người xử tội? Ngài Địa Tạng thì ngài có đại nguyện, nếu một chúng sanh mà còn ở trong địa ngục, ngài nguyện không thành chánh giác. Như vậy ngài lúc nào ngài cũng bảo lãnh lên hết. Mà cái quý vị nhớ ngài tay cầm châu sáng tròn bình, là ngài cầm học bên châu, phải không? Tay cầm tích trượng quýnh tan cửa ngục, phải không? Thì bữa nay nè, tôi sẽ nương thần lực của ngài Địa Tạng nè, để tôi đánh cho quý vị nè. Một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát là 100 lần lên cõi trời có quý vị? Hả? Tại sao như vậy mà dưới địa ngục còn người bài vậy? Hả? Mà ngày nào ông cũng đi xuống dưới mà. Mà trong khi đó, bổn sư có nói này Địa Tạng, tên cũng trời đâu lợi, ông nên nhớ lời của ta. Khi một chúng sanh đến tâm nhiên phụ đề mà bước vào cõi ngục, ông dùng phương tiện, ông làm cho người đó thoát khỏi cửa ngục để lên cõi trời hưởng sự an vui, có không quý vị? Như vậy tại sao giờ ngày ông bà mà vẫn còn dưới địa ngục? Thì cái chỗ này tay cầm Phật bên châu tượng trưng cho là cái Phật tánh, phải không quý vị? Một cái Phật tánh và tay cầm cái tích trượng quýnh là gì? Địa là gì? Cõi nước phương Nam nổi phải mây thơm, rưới hương rưới hoa qua vần vũ mây thơm mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường, trời người bạch Phật nhân gì thế? Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, chư Phật ba đời đồng khen tượng, mười phương Bồ Tát dung tin tưởng, con nay sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng, lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sanh mở nàng và gì nữa, trong tay đã sẵn thể vàng, giọng tan cửa ngục cứu cầu chúng sanh. Bây giờ tôi giọng tan cửa ngục nè, có phải cái hạt minh châu này tượng trưng cho cái Phật tánh không? Có phải là trong kinh Diệu Pháp liên quan là kẻ cùng tử có một cái hạt châu quý giá mà tên này nó ngủ nó sai nó không biết nó có không hả? Thành ra bữa nay tôi chỉ cho quý vị, tội là chi mà phước cũng là chi. Bây giờ tôi chỉ nè, trước khi nó có cái chánh điện này, trước khi tôi đưa cho Phúc Hoa ba cái tượng ông Phật này, cái này là cái phòng hay cái gì quý vị? Cái này là cái phòng, chỗ này Phúc Hoa đặt cái dàn máy karaoke, Thì chỗ này đó là một cái bàn để bia, rồi để nhậu, rồi khô bò, rồi vô đây mấy bà chủ tiệm nail, chủ tiệm tóc vào đây nhảy xì lô bô lô rô. Thì vô đây chỗ này đó, mấy bà có thể mặc đồ sexy gì cũng không có tội hết. Phải không quý vị? Phải không? Mà lúc đó vô đi chơi, người nào mặc mua đồ, đồ hiệu mà còn ngon lành thì coi như là mình chơi nổi. Mà đem hột sòn càng tốt, mấy bà chủ tiệm nail tiệm tóc vô là tha hồ mà khoe hột sòn. Nhưng mà bắt đầu chỗ này á, tôi cho ba tượng Phật, tôi làm lễ ăn vị đông bình tây quả, rồi vô đây mà không cúi đầu là mang tội. Ai đứng ra bắt tội này bây giờ? Thấy rõ chưa? Cái này nhất thiết di tâm tạo. Bởi vì trong kinh Bát Nhã nó sắc tức thì không. Từ xưa nói cái này là không có thì không, tức thì sắc. Hồi xưa nó không có mấy ông Phật thì nó trở này là cái phòng nhảy đầm của Phước Hoa. Mà bây giờ nó có ông Phật trở thành tầng nguyên năm. Như vậy tầng nguyên năm và cái phòng nhảy đầm không khác nhau. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Hiểu được cái lý đó là tội và phước cũng đều là do vọng tưởng mà ra thôi. Vọng tam cửa một phước cho nằm liền. Hả? Như vậy là một lần chiêm tưởng định đây. Ngài đĩa tạng. Đĩa tạng là gì? Đĩa là dày chắc tạng chứa đủ. Đĩa là tấm đĩa. Tạng là cái tạng thức. Lâu nay cái tâm địa quý vị nhỏ nhoi ích kỷ, thương mẹ ruột ghét mẹ chồng, thương mẹ mẹ ruột ghét mẹ vợ. Quý vị là cái tâm nhỏ nhoi ích kỷ, tâm địa mày đồ, cái tâm địa mày gian ác, đồ cái tâm địa mày xúc sanh, đồ cái tâm địa mày là coi như là không có nhân đạo. Thì cái địa này là cái tâm địa của mình nó dày chắc những tội trước. Bữa nay mình bỏ hết những tâm địa đó, mình khai mở, mình thấy mình có một cái tâm từ bi hỷ xả bác ái dị tha. 18 tầng địa ngục là từ đâu? 6 căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 6 cái cửa. 6 cái cửa này là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà có phải chúng ta do con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này mà chúng ta gieo dưới sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp? Mà bắt đầu con mắt thấy sắc, ta bắt đầu dính mắt. Dính mắt sao như thiện tôn, mà nó thấy lưỡi không? Và con mắt thấy sắc là bắt đầu nó chạy về, nó xin email, rồi xin phone, bắt đầu tác được cưới nhau. Có phải là con cưới con vợ con về là con tạo ra cái địa ngục đầu tiên không? À, đúng vậy. Thấy không? Thấy chưa? Như vậy ai trói con? Như vậy đó là cái địa ngục đầu tiên. Rồi lỗ tai nghe cái con nhỏ này nó ngọt ngào quá. Nhưng mà không ngờ vô đây thấy nó ngồi nó hiền như là má sơn. Nhưng mà quý vị để ý như cô gái nào mà chưa có chồng mà ngồi nhẹ 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 nó cười mỉm chi cỡm. Nhưng mà cưới nó về rồi nó chuyển lộn không thua ai hết. Rồi nhìn những thằng con trai mà nó nhẹ nhàng trong tử bọt nó về nó vũ phu quýnh vợ cả thua ai hết. À, tại vô đây nó đeo đeo mặt nạ mà, thấy không? Nó vô nó gặp ông Phật thì nó phải nhẹ nhàng ngủ nghẽo, thấy không? Đúng chưa? Thành ra từ đó nó 18 tầng địa ngục, 6 căn dính mắt cái 6 trần, tạo ra 6 nghiệp gọi là 6 lần ma 18 là 18 tầng địa ngục. Bây giờ tôi dùng cái chiêu cái này để tạm đánh một cái là từ nay mắt thấy sắc không dính mắt, thấy con quan tâm nó đẹp thì kệ bà nó. Vẫn biết nó đẹp nha. Nhưng mà cưới nó về đó là khổ gì nó liền á. Hiểu chưa? Thấy cái con ca sĩ mà đi bên này nó ca nó đẹp hay đó. Nhưng mà ca sĩ là cái thứ lên đó là biểu diễn thôi. Nhưng mà về mà nội mà mua tiền son, tiền phấn, tiền này, tiền kia mà nó được đó là cũng khổ gì nó. Thành ra từ nay khi một người mà giác ngộ bởi một lần đảnh lễ, một lần thấy được ngày địa tạng, bây giờ quý vị thấy được cái tâm Phật rồi nè. Thì 18 tầng địa ngục đều xóa tan. Có phải là cái gì được 100 lần sinh lên cõi trời đâu lợi. Mà 100 lần đó là ai? Là ra ngoài đường gặp trăm họ bá tánh. Từ nay đến 100 cô gái đẹp mình không dính vô thì mình được 100 lần lên cõi trời đâu lợi. Còn gặp 100 cô gái đẹp mà dính mắt vô là 100 lần đi đưa được bụng đẻ là 100 lần xuống cõi trời đau bụng đó.
Cũng giải thoát rồi.
Thấy dễ tặng chứ. Tôi nói vậy đó. Ở trong này là có một ông chuẩn bị đi xuất gia, phải không? Tôi không nói là nó mắc cỡ lắm. Bây giờ không biết trong này có ông để chịu xuất gia. Thì ông đó đã là đảnh lễ ngày dễ tặng Bồ Tát. Cái ông đó đang là có bằng đại học ở đây, làm 80.000 một năm, phải không? Nhưng mà cái ông này đó bây giờ muốn đi tu để trả hiếu cho mẹ. Tôi tạm thời giới thiệu để bây giờ không cần biết ai có người ngồi trong này. Là như vậy. Cái ông đó là một lần đảnh lễ ngày địa tạng, một lần chiêm ngưỡng, ông này sẽ được 100 lần lên cõi trời, cõi trời đời, cõi trời đau lợi. Có phải là mấy ông về làng Di Đà không quý vị, phải không? Thành ra ông thay gì á, ông sẽ phục vụ cho một cái người vợ nào đó. Bây giờ ông lương 80.000 năm, ông vô làng Di Đà, ông phục vụ cho các bà già trong này, Không phải không quý vị? Thì như vậy ông trở thành là gì? Ông trở thành một vị Bồ Tát. Mà Bồ Tát thì ở đâu quý vị? Bồ Tát thì ở với những bậc thượng thiện nhân. Có phải là ông mặc dù thân ở cõi Ta Bà nhưng mà tâm đã ở về cõi Tây Phương Cực Lạc? Có gì không? Thì như vậy đó, một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, địa là vậy. Chắc có thể nói về cái tạng thức quý vị không? Phải không? Thì như vậy, mỗi người có một cái giường, mỗi người nằm cũng chặt một cái giường, mà 100 người trội tội cũng nằm một cái giường, mà trong cái giường đó, trên đó thì lửa dưới phun lên. Ủa, thì cấp điện rồi đó, phải không? Lửa dưới phun lên là cấp điện liền. Quý vị có nghe giảng Địa Tạng Chữ Thầy Tông Lai không? Tôi xóa tan địa ngục hết. Bởi trong này có cái câu kinh nè: khi nào mà mở trí huệ thì không còn tội và phước nữa, mà không sợ, sống không ham thiên đường, mà chết không sợ địa ngục nữa, không còn hù dọ nữa. Lúc này là cái lúc mà tụi nó lên trung học rồi, nó nói mày không đi học, ông kẻ bắt mày không đi học tao quýnh chết cha mày. Phải không? Rồi hồi đó mình đi ra trời nắng, mày đi ra ngoài nắng mà coi chừng ma bắt mày, giờ mày không đi ra cắt cỏ tao quýnh chết mẹ mày. Không, lớn rồi phải đi ra làm chứ. Hiểu chưa? Lúc này là lúc lấy lại cái ông kẻ nè. Ở dưới họ cấm cái lò nào mới còn bước lên lại. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rồi lên lại rồi. Trời ơi, lúc ác sân rồi cái tự nhiên làm tôi mất hết. Như vậy kinh nó có 3 level. Phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Quý vị thấy cái câu một cái giường, vừa một người mà 100 người thọ tội cũng đều nằm chặt cái giường đó. Phải không quý vị? Cái chuyện lạ quá. Hả? Rồi lửa ở trong địa ngục là các loại chó bằng gì quý vị? Bằng sắt. Rồi vũ khí cũng bằng sắt, phải không? Chim sắt, chó sắt, phải không? Ngựa sắt, rắn sắt, phải không quý vị? Bổ núi lung tung. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, chó sắt, ngựa sắt, rắn sắt là thời Đức Phật nói, tại hồi đó không có Mercedes, Lexus, BMW. Bây giờ quý vị nào mà có BMW, Lexus, Mercedes, có phải là những cái người đó phải đóng lên sơ răng nhiều, trả bill nhiều, phải không quý vị? Một lần leo lên nó, thắng mở lên cái bill 7, thăm một lần cho nghe đồng hồ mà maintenance service nhảy lên vô 1,000, 2,000, 3, phải không? Thì có phải là nó cắt đứt ruột, đứt gan chúng ta không quý vị? Rõ sắt, trắng sắt, đói thì ăn hoàng sắt nóng, khác thì uống nước đồng sôi. Thì giờ dịch thẳng ra, người mà đi Mercedes bị rắn sắt, chó sắt nó cắn thì phi mạnh nặng quá, thì đói thì lấy mì gói uống. Bỏ thêm bình thủy, bỏ vô cái nước đồng sôi, tức là nước bỏ vô cái nồi đồng sôi lên là bỏ miếng mì gói vô, hiểu chưa? Còn mấy bà già mà đi xe bớt thì toàn là ăn nghĩa là cơm gần giá hòa quý phi không à. Thành ra mấy cái tay mà đi toàn là Mercedes, xe BMW là đó, là đi toàn là chó sắt, rắn sắt ở dưới địa ngục đó, nó cột cam. Thành ra đói thì ăn gì? Hoàng sắt nóng, khát thì uống nước đồng sôi. Có gì đâu là lấy ra một chiếc bình thủy, bỏ luôn cái nước đồng, tới giờ ăn lên ra cái dịch cái cốp lên lướt lên tới cái bọn cái mì gói vô. Có gì thấy rõ chưa? Cái đó nó làm cái gì khổ chứ còn gì nữa hả? Còn cái đầu của chúng ta này, một cái giường này mà một bà già chồng ngủ trong này cũng được, một bà già vợ ngủ cũng được, một ông chồng cũng được, một thằng cha cũng được. Ở trong này chứa đủ loại là phiền não. Một người nào mà đọ vô cái đầu này nó chứa được không quý vị? Nó chứa được thằng cha, cái con mẹ, chứa luôn cả thằng gì có là con đủ loại trong này. Thì như vậy cái đầu chúng ta so với cái giường nó chứa còn nhiều hơn nữa, phải không quý vị? Hiểu kịp chưa? Địa tạng, tạng là dày chắc, địa là địa điểm. Như vậy địa ngục là đâu? Địa là location mà nó làm cho mình ngục tù bất như ý, đó là địa ngục. Mà bây giờ Thiện Tôn mà giảng sử, nhưng mà nó có một con người yêu mà rất là đẹp, mà giờ nó trong ở tù trong đó đó. Rồi bây giờ đó, nó con nhỏ đó là gọi điện thoại là: anh làm sao cho con này, bây giờ em bắt đặt, em bắt quạt với một thằng correction officer, bây giờ nó nói là mày phải vô ngay nguyên tắc này, anh trộn một cục pin đi nhốt vô đây, thì tối nay em với anh sẽ ở cái phòng số mấy bắt quạt rồi thì tôi trong ngày đêm để cho mà cảnh sát bắt nhốt vô đường gặp cái người đó. Có không quý vị? Thì như vậy cái địa ngục đó là cái địa điểm nơi nào làm cho mình bất như ý gọi là địa ngục. Cũng như đây ông chồng Mỹ của cô kia là kêu là rể Mỹ của tôi, nó ngồi chảy nghe con vợ Việt Nam, con dân gái tôi nó ngồi nghe pháp chảy, thì thằng đó đang ở địa ngục trần gian, nó biết thầy nói tiếng gì. Đôi khi mình đang ở thiên đường đây mà thằng rể Mỹ tôi đang ở địa ngục, đi qua đi lại không biết nó sổ cái gì mà thấy nó cười nhăn nhó thằng mình đó. Kiếm mà ông Tám Mỹ để Tám không có. Thì nó ngồi nó trong không biết chừng ngày nào ra mà cứ mỗi một giờ nó nhìn cái đồng hồ chạy qua rất lẹ, mà mình nhìn đồng hồ có thể chạy quá lẹ đi, còn nó đồng hồ cứ bu đi rất là lâu. Bây giờ thấy rõ chưa? Thì như vậy ở đây địa ngục cũng đây mà thiên đường cũng đây hết rồi. Từ đó chúng ta mới hiểu rõ là Đức Phật mới nói, nếu mà Đức Phật nói giọng ngữ thì nó không, nếu mà ta nói như vậy không giọng ngữ, phải không quý vị? Vì Phật muốn dùng hù dọa để mà cho mình sợ, rồi từ sợ mình không làm thiện. Thì bây giờ câu này cuối cùng thế nào? Từ nay dần dần khi nào con theo Ti Lai mà con thành tựu trí huệ thì lúc đó con tiêu hết tội lỗi. Vì sao? Vì còn dùng trí huệ phước cũng không có thật mà cái tội cũng không có thật. Từ đó chúng ta mới hiểu rằng nhất thiết cái này không có tội phước gì hết. Vì thấy rõ ràng tự động đặt lên ba ông này mà quả thật ba ông này là Phật thật, thì mình có vô đây mình mặc áo tràng hay là mình mấy cô gái mặc đồ sơ hở, quý vị thấy rõ không? Thí dụ như trong này nó có mấy chư tăng trẻ tu như thầy Tự Quán đang tu, đúng không vậy? Rồi một cô gái nào mùa hè đi nó còn nóng, bữa nào mà vô đây cỡ chừng mà tháng 7, tháng 8 nó nóng không nóng quý vị không? Thì đương nhiên cái cô đó mặc quần sọt vô rồi cái đi vô đây, cái là cái bà Tám trong này ông Phật không có kêu ê là đại biểu tại sao mặc đồ chào hàng tập bậy tập bạ để mấy thầy đây đồng tâm. Thì lúc đó cái bà Tám kéo lại la là ông Phật này không la. Như vậy cô gái đó cổ có mặc đồ gì hở hang mặc kệ cổ, cổ có tho son giải phán mặc kệ cổ, cổ có làm cái gì mặc kệ cổ, đó là quyền cá nhân của cổ. Cổ có chào hàng bán hàng nhưng mà thầy Tể Quán đừng mua hàng, tâm có động do có động nhưng thầy Tể Quán đừng có động. Hả? Mắc chi mà kể ra là phạm tội này là coi như là phá tăng đoàn, phá cho thầy ra đời, không có tội gì hết á, thấy không? Cô gái đó có quyền chào hàng bán hàng, thầy Tể Quán có quyền mua hay không, thấy không? Bởi vậy hả, mà mua là coi như là mở cửa liên tục, mà không mua là coi như đóng cửa địa ngục, không có gì. 18 tầng địa ngục không ai nói tại sao, 6 căn 6 trần 6 thức mà dính mắt nhau trở thành địa ngục, mà 6 căn đụng với 6 trần mà không cột gút thì trở thành là 18 tầng trời sắc giới. Tại sao các ông trời ở cõi sắc giới toàn là đàn ông? Vì các ông đó không còn nghĩ tới đàn bà, chứ không phải là trên đó nếu không có đàn bà làm sao biết có đàn ông. Thấy rõ chưa quý vị? Thành ra sau này phải dịch thế này: vì các ông trời trên đó ổng là đạt được cảnh giới thấy đàn ông đàn bà gì cũng là một, thành ra các ông đó tâm mấy ổng mở rộng thênh thang, thành ra lên đó ổng vẫn thấy sắc, bởi vì còn sắc đẹp, ổng thấy cô đó đẹp ổng vẫn biết đẹp, nhưng mà ổng không rơi xuống cái trời dục giới. Còn mấy ông trời dục giới thấy cô đó đẹp là phải xin email, phải xin đủ thứ số phone để mà kết thành phu phụ. Thành ra bây giờ nó có 6 tầng trời dục giới. Mà tại sao không nói 7 tầng trời dục giới? Vì 6 tầng trời dục giới chính là 6 căn, 6 trần và 6 thức của chúng ta. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi gửi mùi, thân xúc chạm nam nữ và cái ý thức còn trôn được trở thành diệu quan sắc tiết, thì người đó lên cõi trời sắc giới, lúc đó có sắc đẹp nhưng mà không động. Rồi cao hơn nữa thì các người đó lại lên cõi trời vô sắc giới là không còn hình tướng nữa, nhưng mà lên tới đó thì có lợi ích gì quý vị? Lên tới đó thì hưởng tuổi thọ hàng ngàn năm, chi bằng ở ngay trong cõi trời dục giới là chúng ta vẫn có lục căn đầy đủ. Bây giờ ông Dượng á, ông chỉ có là coi như là ổng đuôi, rồi ổng nói tôi đuôi, tôi thấy sắc tôi không có động, cái đó là ổng tại vì ổng đuôi thôi, thấy không? Thầy thí dụ như bây giờ ổng Dượng có vợ con đây không? Tao nó hồi không? Rồi, ông bắt cỡ rồi, thấy không? Ông bây giờ hồi trước khi đó, ông lấy vợ là ông lục căn đầy đủ, nhưng mà sau khi ông đi biệt động quân á, rồi ông đánh giặc á, rồi ông bị coi như là đạn gì cậu nó bắn, nó bắt cái nam căn của ông đi. Rồi từ đó ông nói không bao giờ ông phạm vào tà dâm. Cái đó là tại vì cái nghiệp ông không tà dâm được. Thành ra khi mà ông mất cái năm căn rồi đó, Ông nói là ông trọn đời ông đứng trước Đức Phật, tôi nguyện tôi không bao giờ tài danh, ông không có phước, vậy ông là bị cái nghiệp rồi. Nhưng mà thằng Thiện Tôn á, nó có luật căn đầy đủ, năm căn đầy đủ mà nó không tài danh, cái đó mới là bà phước. Hiểu chưa? Bởi vì quý vị chịu khó nghe Pháp Thầy Tương Lai là Pháp Đại Thừa, đừng có chấp như lời nói, đó là nói thẳng trực chỉ. Thành ở tương lai đó quý vị, tôi lấy lại cái địa ngục cho quý vị rồi đó. Sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Tôi hỏi quý vị đó, một cái người đang là thanh niên yêu đời nhưng mới thành tôn nè, như ông Dưỡng như này, mà dạy vô cái coi là con là nợ, vợ quan gia cửa nhà nghiệp nó dạy nãy rồi, thấy không? Bây giờ thì dạy cho con cái này nè, hạnh phúc nè. Bây giờ con thấy nè, có phải là những đứa con nó dòng cái giống là vợ con đẻ ra không? Đúng rồi. Rồi bây giờ ở trong nhà mà tiền bạc con lãnh về con giao ai, không chắc ăn bằng vợ con, phải không? Tới nó mới giữ cái mấy với con, nhưng mà cái ngày con cầm cái chất đưa về, con có la nó được không? Con nói lên nghe, con sợ con không?
Một tháng con được 2 lần hạnh phúc là được sợ con.
Sợ ngày nào?
Cầm
liền. Mà tôi nói thẳng ra đó, những người đàn ông sợ vợ đó là gia đình nó hạnh phúc hết á. Mà những đàn ông mà thiếp vợ gia đình nó tan nát hết á. Đúng không? Mà bởi vì người ông bà người ta có câu là mồ côi cha, mồ côi mẹ là ăn cơm với cá, mà mồ côi gì ba má mà lấy ráo mà nằm đó, thấy không? Mồ côi cha là ăn cơm với gì?
Với cá.
Với cá, tại người đàn bà lúc nào cũng lo cho con hết.
Mồ côi mẹ,
mồ côi mẹ mà gặp vợ dưỡng chết rồi lấy gì?
Bốc lá
mà nằm, không có lá mà bốc. Tại nên sư phụ dạy từ đây nè, tại sao tụi con phải tốn tiền về Việt Nam đi vé máy bay để mà vô chạy cù chạy mùi để làm phước? Hả? Tại sao tụi con phải đi lại Đức Quan Âm để mà cầu ngài Quan Âm Bồ Tát mà coi như là coi như ban phúc cho mình? Thật ra là vợ mình là một vị Quan Âm Bồ Tát của mình á. Bây giờ thầy hỏi con nhức đầu, phải không? Con lại của trung tâm đưa thuốc uống có không? Không có, mà vợ con nói cho nên đưa thuốc cho uống. Mà nếu con có cái lên sinh năm nó còn đưa thuốc chuột cho con uống luôn. Dạ. Nhưng mà lấy cái thao tắm rồi không? Rồi lấy cái nước về là tưới cây.
Dạ.
Thật ra đối với thầy đó, cái cực lạc. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, bây giờ có vợ có con mà vẫn thầy dạy sao riết được người ta coi là con là nợ vợ quan gia cửa nhà thì báo cái này sai rồi. Mà phải dạy lại, phải dạy lại mẹ của mình là Quan Thế Bồ Tát, cha của mình là Đức Phật Thích Ca, thấy không? Vợ của mình là Thiện Hữu Tri Thức, bây giờ thấy rõ lắm. Rồi bây giờ đó tôi hỏi quý vị Dượng nè, con bây giờ mà con làm phước cái gì đó, thấy không? Con làm phước cái gì đó mà con mua bông mua hoa gì đó con cúng Phật đó, là tới đời sau nó con chết rồi con mới được đổi tướng con đẹp, đúng không? Không, nhưng mà bây giờ đó con làm được bao nhiêu tiền đó con đưa cho vợ con sắm một sòn đi shopping này kia là ngay tối đó là con hưởng phước liền đó, thương không? Thứ liền phải không? Thì đó là coi như là hưởng phúc liền, coi như là nhân quả nó có ba đời, tức là cái quả độ hiện đời là phải lo ngay cho vợ là hưởng hiện đời, mà lo cho Phật, lo cho Phật là tới tao đời, mà lo thấy thầy chùa là coi như lộ dấu luôn.
Lo cho vợ mình phước một, mà lo cho vợ ta phước mười không chứ.
Nhà thầy có người muốn cúng dường bây giờ
cúng dường sao?
Phước ba đó có một vị Phật tử muốn cúng dường thầy với tất cả các tăng ni.
Nghe pháp hay quá, phái phải không? Cúng dường thầy là viết thư cái chữ trọng á. Thì tôi hỏi quý vị nè, không có ma quỷ gì hết, chính quý vị. Lâu nay quý vị thấy ai làm khổ quý vị? Ma hay là người? Người. Mà người thân hay là người xa? Người thân là ai?
Hòa
Ni. Thấy chưa? Mà cũng cái người đem lại hạnh phúc quý vị cũng chính là Hòa Ni. Thì bây giờ đó, ngày hôm qua chưa nghe bài pháp này đó là mặt dạ son, mà ngày hôm nay trở thành Bồ Tát liền. Thành bây giờ con về tôi có ông Dũng, từ nay thầy đáp dụng chương trình là Thiện Tôn về thương vợ nhiều hơn. Coi như ông Dượng về thương vợ nhiều hơn, Thiện Dũng thương vợ nhiều hơn. thì ngay cái cõi nhà quý vị nó trở thành hạnh phúc. Ngày hồi xưa mà muốn thương vợ bằng cách nào? Hồi xưa mà gửi gì cho gia đình vợ 500 thì bây giờ con mở cái lòng từ bi ra đi, con nói là gửi 1.000, thì mỗi lần con vậy đó, con cứ gửi 1.000 thì vợ con đó, nó sẽ thương con liền. Thì như vậy có phải là Đức Phật Thích Ca ngày đó là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, tức là trên trời trên đất không có ai mà ngã mạnh bằng ta hết, thành ra ta mới hạnh phúc. Hồi đó thầy không hiểu, mà sau này mấy chục năm thầy mới hiểu. Hồi xưa mình đặt cái ngã của mình là chỉ có mẹ mình đẻ mình là mình nó thương, còn bà vợ mình đặt có phe mình và phe vợ. Mà bây giờ cái ngã của con tu rộng lên, con đặt cái ngã của con bà mẹ vợ, con đặt cái bà mẹ vợ cũng là mẹ mình, thì như vậy cho mẹ vợ cũng như cho mình. Có phải là hồi tiểu ngã là mình chỉ hạnh phúc của mình, gia đình mình, bây giờ đại ngã cái tiền mà giấy hồi báo về bà già vợ ký mình cũng là hạnh phúc, bà già ruột ký con hạnh phúc, như vậy là đại ngã độc tôn là hạnh phúc kinh thần đó. Hồi đó mà vợ mình nó mua cái xe cho má mình đi cái mình vui, mà mua cho em vợ mình buồn. Bây giờ mở cái lòng đại ngã ra là ai đi xe mới mình cũng hạnh phúc. Bây giờ con thích cúng gì ai cúng cái gì lại nói gì vậy? Không sao, tại con giờ không có thì thời tiết tiếp á. Họ có xin cái gì không thì cúng dường hay cái gì đó. Có lời ra thiên pháp mà cúng cái gì không?
Sư phụ
nói ăn xong mới cúng. Tại vì nhớ nhau cái gì ngay cho rõ, làm thiên pháp mà nhiều khi làm mất ác sân. Như vậy có phải là có trí huệ là chúng ta thoát được cái khổ hay không? Từ nay quý vị phân tích thôi, bởi vì thầy nói thẳng luôn, thầy chả có sợ gì hết. Tại vì cái gì chúng ta thấy rõ, không sợ địa ngục mà không sợ thiên đường, không thiên đường mà sợ là cái lương tâm mình á, cái hành hạ, cái tòa án lương tâm nó hành hạ mình thôi. Quý vị để ý về một cái thôi, từ đó chúng ta không sợ cái tòa án lương tâm mà chúng ta đi sợ cái địa ngục, con ma con quỷ. Thì nó từ nay chúng ta thấy rõ là cái loài người là cái loài hạnh phúc nhất. Phật không khuyến cáo chúng ta lên cõi trời, Phật cảnh cáo chúng ta đừng xuống địa ngục, mà chính là cái loài người này. Cái loài người này đó, quý vị thấy bây giờ mà chư thiên đó, họ đẻ ra họ sống dài dài mà họ không có được mang nặng giải đau. Ở trên cõi trời một cái người nào quá sanh là mình tự nhiên mình ở cái nhà cái người đó đang ở trong cung, cái tự nhiên người nó hiện lên. Nếu là cái thiên đồng mà nam á thì hiện lên ở trên cái đùi dế trái của mẹ, mà thiên đồng nữ thì hiện lên đùi dế phải của mẹ. Thành á ở trên cõi trời họ không. Bây giờ quý vị tự nhiên ngồi đây, cái người nào ở Việt Nam mà họ có nhân duyên họ làm con bị của họ hiện ra trên cái giường ngủ vô thấy trên tay mình, cái mình không có thương. Mà loài người nhờ có người mẹ mang 9 tháng trong bụng rồi sanh trưởng cực khổ, thế loài người mới phát huy được cái thanh tâm Bồ Tát. Làm mẹ ở loài người mới là làm Bồ Tát. Mà tất cả ông Phật cũng phải xuống đây chứ không ở cõi trời. Ông Phật mà nói trên nó khổ nó đâu thấy khổ, cái gì nó cũng có. Mà chính ông Phật xuống đây rồi mới thành Phật được. Như vậy cho thấy rằng loài người là một cái nơi có khổ có vui, mà nhờ có khổ có vui thành ra mới biến phiền não thành Bồ Đề. Nhờ loài người chúng ta có ngày và có đêm, trên cõi trời toàn là ban ngày, không không có ban đêm. Thành ra từ đó chúng ta mới thấy cái cõi trời không bằng cõi người đâu. Đối với thầy là cái tình mẹ con của loài người cũng cao hơn là loài trời. Mà một cái vị mà ngữ y kỳ bà khi còn ở như nhân gian là nhận nhà một kiện liên là thầy tế độ. Vậy mà sau khi lên cõi trời rồi, ông sư phụ đi ngang nó không thèm nhìn, nó quý vị thấy rõ họ sống rất là hưởng phước và quên đi những cái tình nghĩa thầy trò. Thành ra từ nay chúng ta đang quý, chúng ta đang hạnh phúc đây mà chúng ta không thấy đó. Từ nay quý vị đang ở sống ở Tây Phương Cực Lạc đó, để quý vị thấy nè. Trong kinh nói Tây Phương Cực Lạc. Ở đây chúng ta đang ở phương nào đây? Tây Phương. Mà tới đây chúng ta cực lạc quá mà thành ra chúng ta khổ gì thường. Hả? Hồi ở trong tù đó thì mấy ông sĩ quan cải tạo đang bệnh nào cái nặng cái con tán đường uống vô cái hết bệnh. Thì mấy ông khổ gì thiếu. Mà qua đây quý vị khổ gì thường. Quý vị để ý coi. Vô cái nhà quý vị á, quý vị dọn vô chút xíu trống lắm. Rồi ở trong thời gian cái sớm bên được khiêng về là cái tâm bổn sẻ của gì chứa rồi còn riết rồi gara không có chỗ đậu xe, riết rồi tủ đựng quần áo còn là nhét đủ loại đồ hết, rồi không dám cho tâm bổn sẻ vậy, ôm hoài không dám cho, mỏ nhiều cái đồ không mặc tới mà cho là tiếc, rồi giày dép người mấy chục đôi, áo quần mấy chục bộ, rồi riết rồi những cái tủ cái gì bước ra rồi đồ ăn á lâu lâu dở ra là quá đát có không quý vị hả? Như vậy ai làm cái gì khổ Hả? Mình làm khổ mình. Như vậy là cái tâm mà ích kỷ bọn nhẹ nó làm cho gia đình quý vị chứ. Còn có những người mà họ thoải mái, như tôi là người Mỹ, khi mà họ thấy cái đồ nào sắp hơi là các công ty, các chợ đều kêu để mà donation cho. Quần áo mà họ khó họ đem vào chợ do Woodwill, thấy không? Salvation Army. Thành ra người Mỹ vô nhà người ta sạch sẽ đâu ra đó, còn nhà Việt Nam chỗ nạn tống chỗ kia tống. Có không quý vị? Như vậy cũng cái nhà quý vị đó, nhìn để quý vị đã buông bỏ chưa? Hả? Một đôi giày quý vị mà mang rồi quý vị đổi mua đồ mới cũng không muốn bỏ. Hả? Rồi mở ra tủ điện thoại của Việt Nam mình, tôi đi sửa đồ trời ơi, dòng đú loại phone trong đó, cái người đồng hồ cũng đú loại, quần áo đú kiểu hết rồi, biết rồi đậu ngoài đường không à. Nhà ra ra là chứa rác chứa đồ hết trời, mà rác ở nhà còn chưa đủ lên cái rác ở chùa về nữa, hiểu chưa? Thành ra chúng ta thấy chúng ta đang ở trong một thế giới Tây phương cực lạc, hạnh phúc, có tự do, có dân chủ, người nữ được tôn trọng, nhân phẩm được bảo vệ. Thì như vậy quý vị thấy quý vị còn có phước báo nào bằng nữa, quý vị đòi đi đâu đây hả? Quý vị thấy rõ không? Lên cực lạc thì cũng cỡ vậy, cũng có bông có hoa có ăn rồi, muốn đẹp có đẹp, mà trên đó người nào cũng có mũi cao 32 tướng tốt 80 vậy đẹp, lấy đâu mà chẳng với ai đây hả? Hả? Quý vị thấy vậy ở đây nghĩ rằng người lấy xe ở qua đây mình khó chẳng rồi đó, mà về Việt Nam á tự động quý vị, tôi không có cảm giác, mà tôi nhìn cái mặt đệ tử tôi nó chiếu nó cũng phim á. Ở đây quý vị đi xe đó, quý vị thấy không sướng, mà về Việt Nam á tôi thấy cái phim người ta mở ra, cái về Việt Nam nó khui đồ ra, cái họ chiếu cái phim cái tôi coi, và con mới về thăm được coi sao, cái họ nói sao thơm quá, đồ thơm quá, có không quý vị? Tôi thấy khui ra đi ra rồi cái họ nó sẽ sờ bông đô sao thơm quá, mà thật ra mình đây mình thử nó đâu có thơm quý vị hả? Có không vậy? Đồ cái gì quý vị khui ra, mà quý vị đi ra chợ chị nghe mùi Mỹ, có không quý vị? Thì như vậy tại sao tại đây người nào cũng thơm như nhau, thành ra nghe rất thành thúi. Đâu quý vị, còn tại về Việt Nam nó hiếm. Dạ, thầy không có biết, nhưng mà thầy coi cái phim, tôi thấy bà con đồ khui đồ ra, cái thằng ơi sao con này nó thơm quá, cái áo quần sao nó giặt sao mà hay quá, nó thơm quá, ngã cái đồ máy sấy của mình là bỏ cái miếng condition, hồi nó cũng thơm, có không quý vị? Như vậy cho thấy rằng chúng ta thấy đó, ở Việt Nam mà có cái xe hơi mà mình làm dụng thì quý vị thấy rõ ràng không? Ở Việt Nam mới có đi cái xe hơi ngồi cái mặt ở đây quý vị thường, mà giờ Việt Nam quý vị thê mà xe rất xịt đủ gì đi là sang lắm đó nha. Ha, kêu taxi mà dính xịt là chỉnh, mà ở đây dính xịt thì chỉ là dính neo thôi. Ở đây hai trái thì biết dính neo với dính, nhưng mà dính làm phiền mặt là vậy. Dính cỏ chỉ là neo thôi. Mercedes với nó xịt thôi, phải không? Đó là cái ID. Mấy có ông kia với tôi kỹ sư mà kỹ sư NASA giỏi lắm, mà sao đi xe của xe Mỹ đó, con không muốn người ta hiểu lầm con là dính neo. Không?
Không phải đổi xe
đúng rồi, còn cái thầy chùa mà đi đó xịt là xịt thầy chùa quốc dân,
đúng rồi.
Còn thầy là sư quốc gia, thành ra đi xe để tắm tư đó con. Nhưng mà vậy đó chứ, mà thầy thấy vậy đó, nhưng mà ta thương nhà sư mà đi xe cũ rồi ta thương. Thầy bảo đảm như quý vị đó, thầy qua thầy thấy gì không? Thầy ngồi trên cái bàn cúng tre tăng, cái bắt đầu cái Phước Hoa cầm một mớ cổng thư rồi đưa cho cái tre tăng, rồi bắt đầu thầy ngồi mà thầy bây giờ đố mấy bà đó đâu có dám lấy đâu, tại vì vừa ngồi lấy mà thầy vừa rủa lần mỏng lần động đâu có dám đâu. Thầy nói với chư tăng lắng nghe đây nha, thực tiễn thân tâm tu tâm sạch nghe, mấy cái bao thơ này không xứng đáng là mang kiếp sau là thành là quan sứ Phật, nhưng mà Phật Ấn Độ đó, đứa nào áo vàng thì làm bò vàng, đứa nào áo nâu làm bò nâu, đâu đứa nào dám lấy đâu. Đâu đứa nào dám lấy. Cái lời sư phụ trong cái bao thơ này sư phụ nói thôi, tôi bây giờ tôi túng lại cho làng A Di Đà ở bên condo chị đang cần tiếng đại hồng chuông, phải không? Cái bắt đầu cái mấy bà này giờ thôi tôi túng cho cái máy nước giếng ở làng Di Đà Indo vì đang hạn hán, rồi cái bà này bà kia bỏ lên hết trọi rồi, đâu có dám nào bà thợ ăn đâu, phải không? Đó là cái đó là cái là coi như là mình cái kỹ thuật đó, phải không? Tôi tụng, còn tôi tụng thuần thật chiếu lăng nghiêm tụng diễn lên, tôi ngồi nói nhớ nha, Phật chế khi mà nhận của người ta phải thực tồn cho mình có đạo đức trọng, đạo cao đức trọng hay không đức trọng rồi ngay đây. Đức trọng rồi ngay đằng sau, ở trong này bà nào cũng có cháu ngoại không? có cháu nội đâu. Bà lâu ngày có ai về thăm cháu nội không? Có ai về thăm con không? Cô có thăm không? Cứ nói thật đi, có mặt tình dây quá nè, có thăm không? Có. Ở đây có thăm cháu ngoại cháu nội gì không? Có, phải có. Có thăm không? Rồi có. Như vậy là âm gian, phải không? Rồi biết sao âm gian? Tại vì Đức Phật kêu là tại vì ta trong này nè, phước qua thiện dũng với mấy người ái mộ mình là cắt ái ly gia, trời anh hùng quá, cắt được sự ái ly gia, nhưng mà mình cắt ái trước mặt mà lén lén đâu xin cắt này cho tao cháu nổi. Thì lúc đó là Phật dạy mấy bà hồng khô, hồng giòn, hồng hồng tươi, khi nhận bao thơ phải nghĩ rằng có cháu về thăm cháu ngoại cháu nội không, phải không? Mô Phật cột dắt thầy chùa. Nó mới ông xài tại kiếp sau là vợ lại đi làm đệ tế chưa nay vừa cầu cho điện tử bước qua, thấy không? Quán hồn run run bỏ lại cuốn hết. Thành ra là ngày hôm nay mấy bà nó cũng công nhận nó đệ tử cái này đạo cao đức trọng, đạo cao đức trọng gì đó đức hồng rồi đó. Ông dám đến muốn vô đây đức hồng luôn cũng luôn hả? Thành ra đâu có đứa nào dám đuốc đâu, phải không? Thành cư nói rõ tu cũng về, phải không? Thành ra bữa đó con cái bà kia bà nói thầy con thấy cái ông thầy kia ông ở Việt Nam đó, ông nói là ông sẽ đưa vào ba cõi, đưa cái cuốn băng ra, phải không? Là tôi nghe thích cười lắm. Ông về Việt Nam tại vì bà đệ tử tôi mà ông thầy ở Việt Nam làm cái đám tang, thì ông nói là cúng như vậy tôi sẽ đưa về ba cõi thôi. Tôi nói trời ơi, niệm Phật mà đưa người ta về ba cõi thì vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi, dù giới sắc kia sắc giới thì tôi hỏi cõi nào. Nó nói là con biết khi bắt đầu đầu tiên á thì con bỏ 100 đồng cho một thử thách là 700, thì ông nói cái này đó là tôi đưa về vẫn nằm trong ba cõi. Sau đó cái tới ngày sau hỏi thầy thì nói thì cúng thêm nữa đi con, thì ông nói là con cúng thêm là mỗi một cái bao thơ đó cộng với là coi như là 1 triệu, 1 triệu là bao nhiêu tiền đô, tức là 150. Thì ông nói là tôi cũng còn đưa về ba cõi thôi, cuối cùng là đưa luôn 200 đô cũng đưa về ba cõi. Thì ông không thể ông giải thích từ mấy sao. Thì đối với thầy của siêu quốc dân là gì, cúng 100 á thì đưa về Tây Ninh, cúng 200 á thì đưa về Tây Tạng, cúng về xứ Phật và Tây Tạng cả đây là ba chỗ mà dương hảo tu á, và cúng 300 này đưa về Tây Đức. Hiểu chưa? Cũng có tay đâu đó. Cái bà nói ồ giờ con muốn hiểu. Hiểu chưa? Tây Ninh thì hơi khổ chút, tại Tây Ninh vẫn ở tòa thánh Tây Ninh mình vẫn còn có việc cộng, thấy không? Thấy không? Mà Tây Ninh là vô đó là chỉ nghe cái một cái thờ một mắt thôi. Tức là nhắm mắt thở. Và cũng 200 là vậy Tây Tạng á, là vừa đại vừa nằm dài, thấy không? Mà tới mà cũng 300 là vậy Tây Đức khá chút. Ông đâu có nói là không được cúng cỡ này, cũng tôi chỉ tụng về ba cõi thôi. Mà ông không giải thích được, tôi nói là tôi mà về từ nay mà ông nào xuống dẫn nói vậy là có 700 là về Tây Đức, 200 về Tây Tạng, 300 về Tây Đức không? Thì quý vị thấy đây là đại thừa đó quý vị, nói nhiều khi mắc cỡ. Em quý vị thấy đây không? Quý thầy mà tụng kinh rồi chứ nhìn cái bao thơ không á? Có không quý vị? Có thiệt. Bà nói gì thấy đứt rồi, tôi chừng đứt tim á.
Mô Phật chỉ là về Tây Phương, mô Phật về Tây Phương.
Rồi bây giờ đó, tôi là cầm châu sáng tròn dịnh, tức là cái trí huệ, phải không? hào quang soi khắp 3000 đại thiên là quý vị đọc hết rồi. Như vậy, như 18 cái ông từng địa ngục đó, quý vị không nghĩ từ trí huệ tôi vua coi như 18 từng địa ngục, ai mà cho ông ngồi để xử hoài vậy hả? Rồi những cái tên cũng tốt như cái đông nó chém mình như vậy là nó cũng phải được nhân quả chứ, Phật còn bị chi phối được nhân quả. Thì hiểu được cái đó là tôi đã lấy lại cái địa ngục cho quý vị rồi đó. Bây giờ quý vị ráng đi, địa ngục cũng đây mà thiên đường cũng đây, như vậy tu là chuyển nghiệp chỗ nào? Bây giờ lâu nay đó mình ích kỷ với bà già vợ, mình ích kỷ với bà già chồng, mình lấy chồng mà chỉ biết chồng, mình lấy vợ mà chỉ biết vợ, rồi mình quên đi cái chữ hiếu của cha mẹ. Bây giờ mình về thì đầu tiên giờ cha mẹ mình đang giận mình thì bây giờ mình có hiếu, không cần vô đi cầu an nữa, thay vì cái tiền mà mỗi tháng gửi sớ cầu an đó ha. Quý vị có bị sao kế đô thái bạch la hầu gì mà vô cúng tiền sao cho mấy ông thầy đó quý vị, để cái tiền nó đưa cho mẹ thì bảo đảm là sao chổi trà xo gì cũng là cũng sạch hết. Mẹ quý vị mà dù có giận cách mấy đi nữa, phải không, quý vị muốn cầu siêu cho mẹ quý vị Tây Phương nè, bắt đầu bả giận phải không ha. Quý vị tôi chỉ quý vị cầu siêu khi bà còn sống, bắt đầu giận mình nói là tôi không có nhìn bà già nha, tại hồi đó bà bắt lỗi bắt phải tôi, giờ bắt đầu hay vì bà già bà giận thành lễ mà bà không nhìn cái đứa con gái. Thì sao cái thời pháp này về lại thì bắt đầu á, vô đầu tiên á là thay vì cái tiền mà mua bông mua hoa cúng Phật thì mình cũng mua một đống hoa hồng. Thì vô bà giận, bà mới kêu bước chưa kêu nghe lên coi mày coi cái đứa nào về, nó dạ chị hai về, con nhỏ này tao không có nhìn con nữa. Nhưng bà không nhìn kệ đó, nhưng mà bà sẽ nhìn cái tờ Washington DC thấy không. Mình vô tới nơi cái mình bộ mình ngồi gần mẹ mình đó, cái mình để cái bông bông qua, cái bà nói cái đồ bất hiếu, bài đặt cúng bông cúng hoa Phật nào mà chứng. Mình cũng nói dạ con này con không có cúng Phật trên bàn mà con cúng Phật sống. Phật sống Phật nào? Bắt đầu nó nói vậy, nó nói mẹ ơi, con nghe thầy trong lai ổng nói bây giờ con mới hiểu rằng tiếng mẹ là Đức Quan Thế Bồ Tát. Thôi bây giờ đó, mẹ lâu nay nào mẹ đi tu pháp môn nào thì tao tu tịnh độ theo thầy Ngộ Thông hay Đại Khái vậy đi. Mẹ được về phẩm nào? Tao nói tao không biết phẩm nào, nhưng mà tao chỉ biết niệm Phật thôi. Bây giờ con nói cho mẹ nghe này, mẹ coi này, con theo thầy trong lai sẽ đưa mẹ là chín phẩm luôn á, về ngũ phẩm à. Mày nói xuất hàng cái ông thầy đó ăn nói giống như ăn trộm cốt, tao ghét cả lắm. Tôi nghe cái băng cha thầy chùa tôi nói, tôi nói xôi ra rồi mày còn nói chuyện thì không lai gì vậy. Nhưng mà má nghe là không lai dạy nè. Cái bắt đầu lên, cái bắt đầu cái mình cầm phản, thường thường cúng chùa là phản châm đi hết đầu tiên. Cái đầu tiên mình châm, lấy trận châm lên cái mình để lên. Cái bà đang ngồi đó, cái bà để châm cái là bà đi qua lại. Ủa, tiện ai bỏ đây thì dạ không, con tiền con cúng bằng năm, Quan Âm đâu đây đâu kia, nó vô chùa. Mẹ là Quan Âm Bồ Tát của con, thấy không? Cái bà này nghe ngọt ngọt là cái bắt đầu cái bà không chịu cầm. Cái mình mới lại mình lấy mẹ này, lấy cái áo tràng vô mặt này nè, cái bắt đầu cái mình sò cái tiền cho mình nhét cho túi bà, em đừng đưa mà. Nhưng mà mới như vậy chưa đâu, là bà này mới về tới Tây Ninh thôi. Bắt đầu gọi điện thoại chỉ một thông thái đi làm sao, tôi nói bây giờ còn lại 400 này để vô trong cái túi bên trái, thấy không? Mà đi tu mà bà này có tu vô duyên mà cái áo tiền tâm học hội nó có cái túi chỗ này. Mẹ cái áo của mẹ giống như thầy Tôn, thấy không? Thầy Tôn là đây thầy biểu diễn. Mẹ áo của thầy Tịnh Tôn ngồi không sao đó có túi này định. Bây giờ con thử bỏ 400 đồng này coi có rách không à. Vừa bỏ thì có cái lỗ bỏ này thì tôi rớt. Thì bắt đầu về tới Tây, tới Tây Tạng. Rồi đó, nó bắt đầu ôm eo ớt bạn cái nữa má ơi. Nhưng mà con có mấy tờ mới lắm, đưa thêm 500 nữa là bả về tới Tây Đức, phải không? Phải không? Rồi bắt đầu cái mình mới bắt đầu cái chú là án vậy đó. Án gì đó là coi như là học rồi là bà chẳng sanh liền, thấy không? Thật ra đâu có cần tốn kém đâu, hay là từ nay đó quý vị chờ khỏi cái chờ mẹ chết mà cầu an cầu siêu. Mấy bà đang đau khổ cầu siêu ngay lúc này nó còn sống, siêu không có gì. Bây giờ con cái nó chọc cái gì giận mà nó đem từ cái tiệm nhà mà nó chia là 3-4 phần, phải không? Từ cái cõi trời dục giới lên cõi trời sắc giới, vô sắc giới lúc đó mới bà nhập thiền, lúc đó mà mở là thấy thiền. Người ta nhập thiền dù không vô thiền xíu thấy một xíu là cái này thiền mở ra là thấy tiền đô không. Như vậy không hạnh phúc cái còn đâu nữa, phải không? Tội gì mà vô mấy ông thầy rồi lãi nghĩa là đóng bình tây quả lệnh 108 lại, đó là thầy chỉ thẳng nó đơn giản thôi. Thì như vậy đó cũng chả có lỗi gì hết. Rồi bắt đầu quý vị thấy là tình mẹ rồi thương con, rồi mình đưa ngàn đó, nhưng mà lâu nay tôi tính lại nè, cái này không lỗ nè. Thay vì đó, hồi lâu nay bà giận mình đó, bà không giữ cháu hoài, Bây giờ mình đi gửi một tháng một đứa 600, hai đứa 1,200. Bây giờ mình dẫn cho bà nói vậy con nhớ má quá, mà giữ cho hai đứa. Chứ về hai vợ chồng đi, chứ đi pháp hội có lý thiệt. Sư phụ chỉ mình đúng thiệt, hồi xưa giữ hai đứa con này, mình làm lương có 2,000+ mà trả 1,200 thì mới đi xích. Bây giờ đúng là thử bỏ có 1,000 mà tự em ơi, tháng này mình lời ra được như 200 nữa em ơi. Mà lại bà già bà nấu cho mình ăn được, nếu là 4 cái cuối tuần, tự cộng ra lời được 500 tiền đồ ăn. Đúng là theo Phật có phước. Quý vị thấy rõ chưa? Mình cứ bỏ ra đi.
Hãy cho đi rồi sẽ nhận lại.
Bỏ con tép bắt con diện dưỡng. Bỏ con diện cậu nó có con nói gì?
Cậu có nói là mình bỏ hoàng sa thì sai, cũng như là mình bỏ là cái tiếng thuật của diện cậu, có nghĩa là mình bỏ con tôm là bắt con tép.
Rồi cái nữa là bỏ luôn cả nước Việt Nam là bắt con gì?
Dạ, ngày nào bỏ con tép đó,
bắt con lăng quăng.
Dạ.
Quý vị thấy thầy trò tôi tu phải vui như vậy chứ không vui thì còn gì nữa. Nghe pháp đại thừa không? Vậy nghe tiếp ha. Biết là kinh tôi lật đầu lật đuôi tôi cũng không biết. Rồi quý vị thấy chưa, bây giờ có trí huệ là hết phước, là chúng ta tội phước. Như ta chức đã nói quay lực của ánh sáng mặt trời hay tiêu ta các chỗ tối, có phải những lời kinh của thầy giống như là mặt trời chiếu sang tất cả những cái tà kiến mê tín dụ dỗ của cái hệ thống triều chiền không, quý vị công nhận không? Hả? Quý vị thấy rõ coi nè, người tu trí huệ cũng lại như vậy, nhờ người đời trước có nhân duyên căn lành nên ngày nay được La Hầu Đa được làm con của Phật và được ngài Xá Lợi Phất là trí huệ số 1 để mà làm thầy tế độ. Như người kia gặp được vị lương y có thể cứu bệnh khổ mà được khỏi chết. Hôm nay con vào tu, con nghe lời của Như Lai thì khi mà con ăn của Đàm Na Chính Thí thì con phải ráng tu, mà con ăn vừa phải thôi, cái gì không phải con lại đem cái tiền đó con cứu lại. Thì như vậy mấy bà sư cô đừng nghe thầy hù rồi sợ. Bây giờ nhờ có, nếu mà thứ ba nó không đưa tay nó cúng, nó không đưa những cái kem đánh răng sờ bông, nó không kính trọng cái gì, thì quý vị tu lẹ phè. Mà bây giờ tối cái định nghe mấy bà Hồng anh em ráng tu nha, giờ ra lỡ bất cỡ nha, giờ tuổi này cũng khó lấy chồng lắm nha. Mấy cái người kia như phước ba rồi nó tu nó ra nó còn về bỏ lãnh ông này ông kia, thấy không? Còn tôi với mấy bà là coi như là người ta nửa đời chưa mỏ, còn cái này là coi như thôi đáng nha. Nhờ vậy vô tình Đức Phật dạy đó là nhờ có lương y thầy chỉ, thành ra mấy bà thay về hồi xưa đó tu ít một chút mà giờ tu đáng một chút. Sợ bữa nay thầy trò chúng ta về sợ hết phải không Hồng Hạnh ha? Sợ không phải không? Thành như vậy đó là nó có cái lợi, khi mà thí chủ trúng đó, mà mình nói cái tội này thì La Hầu La thay vì con được ăn quá con trúng thật như nãy nó vậy luôn đi nó mình ăn vô, rồi bây giờ mình ăn nhiều mình muốn sao mình phải tụng chú đại bi, rồi thay vô giờ mình tụng tiêu tai giá cái từ Bồ Tát là tiêu tai giá trúng thật của nó thằng trúng. Tụng cái đó là coi như tiêu tai tiêu cơm. Bởi vì Phật nói là tu nó có cái lợi thì Phật nói là nhẫn, nhưng mà phải làm xứng đáng. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ khi mà quý vị mà bình thường quý vị ngồi dưới không ai cúng không mời lên cái bàn, quý vị tu lèo hè sao cũng được, nhưng mà giờ người ta kính trọng trong ngày cái nhà này cái mâm nào ngon nhất cũng thầy toàn người lên ngồi phải không? Rồi cái gì cũng nghĩa là kính trọng, làm ra mình quản đi. Thằng bà nào có về tu nằm cái này nó chết rồi về Ấn Độ. Bà nào cũng coi chừng về Ấn Độ là bò đó nha. Đó, như vậy nó có lợi là ngài mới khuyến khích nhà La Hầu La tu, chứ không phải là nghe như vậy là bỏ không đúng. Để là tôi giảm cái kiểu này với bà bỏ làm nó cũng chết tôi. Không. Sa Di La Hầu La bạch rằng lại Thế Tôn, theo trí con nghĩ thì trí huệ chư Phật rộng lớn cũng như biển cả, còn tâm La Hầu La chúng con nhỏ hẹp dụ cho chỉ mình, đâu hay nhận nổi trí huệ của Đức Như Lai. Phật bảo La Hầu như giọt nước trời mưa, giọt sau không kịp giọt trước, tuy rằng không kịp nhau nhưng có thể lần lần đầy mái to. Mình mà tu giỏi đó thì tu một cái giống như trời mưa lớn, là những người như là Hòa Thượng Thiên Hóa, Hòa Thượng Hư Quang, Hòa Thượng Thịnh Không. Còn mình ở đây là còn phước, mà quý vị thấy cái từng giọt chúng ta tích lũy thì nó có phải kiến tha lâu đề ổn, tức là ngày dài La Hầu La. ban đầu từng giọt nước nhưng mà lần lần nó chảy đầy một lu to. Người tu học trí huệ cũng lại như vậy, ban đầu từ giọt nhỏ lần lần đầy lu to đầy rồi sang tràn mái khác lần lượt như vậy, đầy không biết bao nhiêu mái, thế mới gọi là lợi mình lợi người. Vì lợi mình lợi người nên gọi là bậc đại sĩ như ta hôm nay vậy. Bọn ông La Hầu La Thải nghe Phật nói rồi, tâm khai ý tỏ, không còn lo sợ, liền dưng làm đúng như lời Phật dạy và nói từ nay con sẽ y giáo phụng hành, không có ra đời mà ráng. Khi nhận thực của người thì chúng con phải dành một thời tu hành thêm, cả hai cùng có lợi. Khi mấy giờ trong hội có một vị thái tử, cái này quý vị lắng nghe này, cái đoạn này dành cho cư sĩ nè. Thái tử, khi bây giờ trong hội có vị thái tử của vua trong nước ấy tên là thái tử Kỳ Đà, quý vị nhớ là cái ông mà cúng dưới ngài các cô đọc là cây thái Kỳ Đà, nghe Phật giảng dạy pháp tu thẩm thiện, nhân duyên quả báo cùng có, không có cùng tận, liền quỳ gối chắp tay bạch Đức Thế Tôn rằng: sư Phật cho con thọ trì ngũ giới, nay con muốn xả bỏ để thọ pháp thẩm thiện, sở dĩ vì sao? Tức là cái ông này lâu nay làm cư sĩ mà tu ngũ giới, mà ông thấy ngũ giới, ông muốn xả cái giới ngũ giới để tu thập thiện, lắng nghe đây, sở dĩ vì sao? Vì trong pháp ngũ giới có giới rượu rất khó giữ, nhưng con sợ mắc tội, mà trong thập thiện thì không có cấm uống rượu, phải không quý vị? Quý vị nhớ thập thiện không có uống rượu, thân có ba: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm; khẩu có bốn: không nói có, không phải quấy, đâm thọc và phỉ đũa; và ý có: không tham, không sân, không si, mà lại không có giới uống rượu. Thành ra ông thái tử Kỳ Đà nói: con xin xả ngũ giới để con giữ là thập thiện, vì không có cấm uống rượu, mà con là một ông vua. Thì như vậy mấy ông mà lâu nay kẹt vấn đề rượu nghe đây rất là hay. Kỳ Đà bạch Phật: các nhà hào cường trong nước thường thường rủ nhau bày ra tiệc rượu, mà con là một thái tử, thường thường được những ông trưởng giả quan đại thần mời uống rượu cùng nhau ăn uống vui vẻ. Vì đặng vui vẻ nên tự không có làm ác vậy, vì cớ sao? Vì khi đặng uống rượu, ông này ông xin ông Phật hỏi tại sao ông muốn thoát xả cái giới ngũ giới để mà giữ thập thiện. Ông nói tại vì khi con giữ thập thiện rồi tâm con hoan hỷ lắm, tại vì con vẫn được uống rượu với những quan đại thần bạn bè con, mà khi con giữ ngũ giới con thấy người ta uống rượu con không uống, tâm con không có vui, mặc dù con giữ giới mà con đi ra đi vô con khó chịu. Thì Phật nói tại sao vậy? Vì ông nói gì trong ngũ giới có giới rượu rất khó giữ, mà để thập thiện cho con xả ngũ giới thì con thấy rằng con sẽ được cùng các vị quan đại thần bạn bè cùng các người uống nhau vui vẻ. Khi uống rượu vui vẻ con thấy con không làm ác gì cỡ sao? Khi đã uống rượu nên nghĩ đến giới, vì nghĩ đến giới nên không có buông lung, thế nên khi uống rượu không có làm ác vậy. Phật bảo: hay thay Kỳ Đà ơi, con nay đã đặng trí huệ phương tiện của Như Lai, nếu người trong thế gian được như ngươi hết thì dù cho có uống rượu suốt đời cũng không có ác gì cả. Tức là Phật nói uống rượu mà tâm hoan hỷ, uống rượu mà không tạo tội, uống rượu thì không có phạm giới. Lắng nghe đây, người tu như thế mới được sanh phước không có tội vậy. Lẫn như người tu pháp thập thiện kể có hai phép, một là hữu lậu phước, hai là vô lậu phước. Người tu phước hữu lậu thường hưởng cái quả báo khoái lạc cõi nhân cõi thiên, người tu phước vô lậu thiên thì được cái quả báo là đem đến thành A La Hán, thật quả niết bàn. Nếu mà con giữ cái giới mà không uống rượu kêu là vô lậu thiện, tức là con không còn lọt vào ba cõi, mà con giữ cái giới thập thiện mà con vẫn uống rượu thì coi là hữu lậu thiện, là con dùng rượu con uống đi giao tế mà con không làm ác tâm quan hỷ thì con vẫn đi đứng hồi trong các cõi trời, chứ không có đoạn kêu là hữu lậu thiện, tức là còn lọt vào ba cõi nhưng mà thiện đạo, còn giữ dứt năm giới mà không có phạm một cái gì là vô lậu thiện, tức là không còn lọt lỡ cõi. Hiểu chưa quý vị? À, nghe kỹ đây nè. Thì người giữ cái giới ngũ giới mà không có phạm coi là phước vô lậu thiện thì được cái quả báo trong tương lai sẽ chiếm những quả vị tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, thẳng đến quả vị niết bàn. Nếu người uống rượu không tạo nghiệp ác, vì tâm hoan hỷ không khởi ra phiền não, nhân duyên tâm thiện nên hưởng cái quả báo thiện. Thái tử giữ ngũ giới có lỗi gì ư? Uống rượu mà nghĩ đến giới thì càng thêm nhiều phước, vì khi mà người uống rượu đó thì mình biết mình đang phạm người giữ ngũ giới. Đức Phật nói đừng có xả ngũ giới, mà con khi uống rượu con biết rằng đây là cái giới cấm rượu. Mà tại sao Phật giới cấm uống rượu? Vì thí dụ Thệ Quảng lâu nay giữ giới không uống rượu, một ngày nào làm sư gia người ta mời uống rượu, Thệ Quảng lúc đó lại nghĩ tới cái giới uống rượu, thì Thệ Quảng uống rượu tại vì mình bất trí huệ, thì Thệ Quảng uống trong cái phạm vi là còn trôn, thì có cái công đức là vì nhân đó mà mình lại tụng giới một lần nữa. Hiểu chưa? Tụng giới Chứ với ông mà không ai uống rượu, ông không tụng giới uống rượu, vô tình một lần mà uống rượu mấy ông lại tụng giới, cái này bậy không? Bậy không? Suy nghĩ à, do con lâu nay giữ ngũ giới mà không có ai mời uống rượu, con không tụng giới uống rượu, mà do có người uống rượu con mời uống rượu, thì khi sắp sửa phạm giới con lại nghĩ đến giới, do đó con có công đức tụng giới và con biết rằng cái căn bản Phật cấm uống rượu là không để uống quá say, mất trí huệ, mất tư cách của một ông hoàng. Uống rượu mà nghĩ đến giới mà giữ tư cách thì càng nhiều phước đức. Trước ngươi giữ ngũ giới mà bây giờ lại giữ thêm pháp thập thiện thì công đức càng hơn cái quả báo thập thiện, cho nên Như Lai sẽ truyền cho thập thiện và biểu con đừng có xả ngũ giới. Vì thế đó hay không? Khi bấy giờ vua Ba Tư Nặc bạch Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, khi tâm quan hỷ thì không tạo nghiệp ác nên gọi là hữu lậu thiện. Việc đó không phải vậy, vì cớ sao? Vì khi người uống rượu thời tâm quan hỷ, vì tâm quan hỷ nên không khởi ra phiền não, vì không phiền não nên không làm não hại, vì không làm não hại cho ai nên ba nghiệp được thanh tịnh, ba đường nghiệp được trong sạch, ấy là vô lậu nghiệp. Bạch Thế Tôn, ý con nhớ lại hồi trước con dạo đi sang chơi trong rừng, quên đem thêm người bồi biết. Lúc vào trong núi sâu, biết đói muốn ăn, kẻ Ngự Lâm Quân Tả Hữu đáp rằng: Hồi mới đi vua không truyền lệnh cho đem người bồi biết theo, nên bây giờ đi sang lạc vào rừng không có ai nấu cơm cho ăn. Thưa Thế Tôn, con nghe lời ấy rồi liền sải ngựa về cung, trong cơn đói nổi giận, chứ nếu no thì không giận. Con giận hầm hầm cả ngày bị đói, mà tại sao cái tên đầu bếp không chịu đi theo, mà do lúc đó con quên kêu. Con hầm hầm kẻ ngựa về cung truyền bảo dọn cơm. Kẻ đầu bếp nhà vua tên là Tukala. Tukala thưa rằng hiện giờ không có cơm nên mới được nấu. Lúc con đói quá giận không còn nghĩ gì, bực tức mê cuồng ra lệnh các quan đem chém đầu cho đầu bếp và treo ở ngoài cửa ngọ môn quan. Các quan thấy vua ra lệnh liền cùng nhau bàn rằng: Chọn khắp trong nước chỉ tìm được cái người đầu bếp này. Người đầu bếp này là chọn trong 1000 người đầu bếp mới nấu vừa ăn khẩu vị vô Ba Tư Nặc. Trong, mà ông này lại là một Phật tử nữa. Cái người đầu bếp này lại là một Phật tử của Đức Bổn Sư. Mà về vua Ba Tư Nặc, ông đang đói, ông nổi giận, ông sẽ chém. Mà giờ chém ra thì không biết ngày mai kiếm đâu ra người đầu bếp nấu ăn vừa miệng với vua Ba Tư Nặc. Nếu giết nó thì không còn ai có thể làm vấn đề mà nấu ăn trù giám cho vua và làm cho vừa ý vua. Khi đó bà Mặc Lợi Phu Nhân đang ở trong tỉnh Xá Kỳ Viên thọ bát quan trai giới, thì lúc đó mấy ông quan đại thần mới cho người vào tâu với hoàng hậu, chỉ có hoàng hậu giải quyết chuyện này. Khi đó hoàng hậu cũng không kịp lên bạch với ngài Xá Lợi Phất với ngài Nan để xin là xả giới. Bà Mặc Lợi Phu Nhân nghe như vậy mới lên kiệu và đăng. Cái lượt hồi xưa thọ bát quan trai ở trong chùa Kỳ Viên là không được rời nhau quý vị, thì bà mới thọ giới, bà cũng chưa kịp nói gì bà bỏ ấy đó, bà đi là bà phạm giới. Bà Mặc Lợi Phu Nhân nghe quan đại thần nói vua ra lệnh giết ông đầu bếp Tukala, lòng rất thương tiếc, biết vua gì quá đói liền ra lệnh sắm đủ rượu. Bà về ngay hoàng cung, mà trong lúc bà giữ giới bà nói: Hãy Ngự Lâm Quân, hãy đem tất cả rượu ngon ra đây. Rồi bà tắm gội hương hoa trang sức thân thể và đem các kỹ nữ thiệt đẹp đi lại vô hầu vua. Con thấy hoàng hậu trao dồi sắc đẹp và đem theo kỹ nữ với một cổ rượu thịt ngon đến, con liền hết giận. Vì cớ sao? Vì nàng Mặc Lợi Phu Nhân là người giữ năm giới cấm của Phật, không uống rượu đã lâu, hôm nay bà lại giữ cái giới là không nằm giường cao chú rộng, không ăn phi thời và không dâm dục, mà bà lại đem mỹ nữ vào rồi bà dâng rượu cho con uống, tối đó lại làm chuyện dâm dục với vợ chồng, như vậy là bà phá hết ba giới nè. Con liền cùng với phu nhân uống rượu ăn thịt, đợt ca kỹ nhạc quan hỷ phái lạc, sống bình thường lạc thú của một cặp vợ chồng, nên lòng giận tiêu hết. Hoàng hậu sau khi sáng biết con không còn ý giận nữa, bèn sai Huỳnh Môn, tức là thái giám đó quý vị, sai Huỳnh Môn truyền lệnh bảo con và các quan đừng giết, đừng có giết cái ông lính đó, mà đừng có cho nói cho biết là hoàng hậu can. Các quan liền dâng giáo chỉ. Đến sáng ngày hôm sau, con rất ăn năn tự trách sầu lo không ăn, nhan sắc tiều tụy. Phu nhân thấy vậy hỏi con: Vì sao mà bệ hạ lo buồn, hay có bệnh chi chăng? Con nói: Ngày hôm qua ta nhân gì đi săn về tới hoàng cung, cái lửa đói ép ngặt, vì tâm sinh hận nên ra lệnh giết tên đầu bếp Tukala. Tẩm bây giờ sau khi tỉnh rượu xét lại, trong nước đều không có người nào có thể nấu ăn vừa miệng như tẩm, và nhất là ông vua Ba Tư Nặc này có một cái vị bà mẹ mà ông rất là quý, mà bà hoàng thái hậu này là ăn vừa món nhất với cái tên đầu bếp này, cho nên tẩm buồn mà mình đã tạo ra cái tội giết người quan uổng. Mặc Lợi Phu Nhân cười nói rằng: Người kia còn sống, xin vua chớ buồn, Con lại hỏi rằng như thế là thật hay nói chơi? Phu nhân đáp rằng thật chứ không dám nói láo. Con liền sai kẻ tả hữu kêu tên đầu bếp đến. Sứ giả đi gọi trong giây phút, đem đến con rất vui mừng, không còn uất hận. Vua Ba Tư Nạp bạch rằng: Thưa Đức Thế Tôn, mặc lợi phu nhân giữ năm giới của Phật, mỗi tháng lục trai giữ ngũ giới trọn đời, rồi phạm bát quan trai, nay một ngày một đêm đã phạm giới uống rượu, giới vọng ngữ là hai giới cấm trong Phật, bát quan trai giới là phạm giới thứ sáu là làm việc dâm dục, rồi trang điểm và làm trò bố ác, chỗ phạm tội này mặc lợi phu nhân sẽ đọa vào địa ngục nào? Đức Phật đáp rằng: Phạm giới như thế được nhiều công đức. Lắng nghe đây. Không có tội vậy vì cớ sao? Vì có sự lợi ích như ta trước đã nói, lẫn như người tu thiện, kẻ có hai món, một là hữu lậu thiện, hai là vô lậu thiện. Bà mặc lợi phu nhân chỗ phạm giới đó là hữu lậu thiện, còn không phạm giới trước đó là vô lậu thiện. Bà phạm giới nhưng mà bà được về cõi trời vì bà cứu mạng cho cái tên nấu ăn và làm cho nhà vua khỏi bị cái tội là giết người, phải không? Còn nếu mà bà giữ trong sạch đó, bà sẽ được về cái cõi Niết Bàn, nhưng mà vua thì đọa địa ngục, còn cái tên đầu bếp cũng bị giết. Như vậy nhiều khi cái hữu lậu thiện mà nó còn ít lợi hơn là vô lậu thiện. Hữu lợi thiện là ít lợi cho đại chúng, mà vô lậu thiện là ít lợi cho mình, phải không quý vị? Thấy rõ cái điểm đó chưa? Giờ lắng nghe tiếp nè. Những người y ngữ bất y nghĩa đó là chỗ phá giới tu thiện là hữu lậu thiện. Những người y nghĩa bất y ngữ là tâm tu thiện gọi là vô lậu thiện. Vua bạch Phật rằng: Theo như lời của Đức Thế Tôn nói, nàng mặc lợi phu nhân uống rượu phá giới không khởi ra tâm ác, mà có công đức không mắc tội quả báo, thì tất cả nhân dân thải đều làm được gì cớ sao? Con nhớ trước đây trong thành Dương Xá, thành Xá Vệ có những nhà hào tộc, có công chúa dòng sắc đế lợi, nhân gây kình chúc, ân quán thù to, mỗi người bày mưu đem binh đánh nhau. Hai nhà này đều là quan đại thần trong nước của con, một ông làm ở binh bộ thượng thư, một ông làm đó là một ông là quan văn, một ông là lang võ trong triều đại đài của vua Ba Tư Nạp, mà hai bên vì một cái sự mà quan trái rồi gây gỗ với nhau, đem quân đánh nhau mãi mà con can gián cũng không xong, con rất buồn vì hai vị này đều là hai vị khai quốc công thần của Tiên Dương. Thành ra hai ông này là có công với Tiên Dương, thành ra ông đánh nhau mà cũng vì một chuyện nhỏ mà không có thể nào giải quyết được. Con lúc đó chỉ là một giới thử thái tử, khi con làm vua rồi thì hồi con làm thái tử có quan đại thần của Đức Tiên Dương tên là Đề Di La, ỷ thế tôn môn phú quý hào cường, thấy con khinh dễ, thường trêu kẹo con và còn chê con là một cái loại thái tử hủ dõng vô mưu. Đương khi giận dữ bực tức không kể gì nữa, ý muốn giết đi nhưng mà không đủ sức, mới vào tâu với vua cha mà ngài cũng không xét cho, oán hận đầy ruột không biết làm sao được. Vì duyên cớ ấy nên con thường bỏ sự ăn uống, sầu muộn, áo não. Khi bấy giờ mẫu hậu thấy con sầu khổ, nhiều phen khuyên con mà con buồn mãi không nguôi. Trong khi ấy, thái hậu nặng tình thương con bèn sai sứ nhân cầu kiếm rượu tốt đem về khuyên con uống. Con liền bạch với mẹ rằng tiên tổ nhà ta nối nhau theo bà la môn thờ trời Na La Diêm, không được uống rượu. Nếu nay uống rượu e trời giận và bị bà la môn vỡ phạt. Được khi thái tổ thấy con nguy hiểm tính mạng, trong lúc đêm khuya canh gián đóng hết các cửa cung, không cho người ngoài như thái giám tỳ nữ được biết. Thái hậu khuyên con rằng luận là đã là thiên thần thì phải có tâm từ bi cứu khổ tất cả, các thầy bà la môn cũng phải như vậy. Con nay sầu khổ lỡ chết mất mạng, thiên thần đâu có cứu được mạng cho con chăng? Chi bằng uống rượu vào tiêu tan u hoạn, được toàn thân mạng, các thầy bà la môn kia chưa đặng thiên nhãn làm gì biết được. Con đang uống rượu đây, thúc giục đôi ba phen đúng thế con phải uống nó, đã uống rượu rồi quên mất cái tâm sầu hận. Thái hậu thấy mặt con tươi tỉnh rất vui và tâu bỏ đi cái tâm là nhờ các vị mà trung thần để mà đem giết cái ông mà đại thần uống rượu xong, thì lúc uống rượu thì ông bỏ cái tâm oán hận và ông không có tạo ra cái âm mưu giết cái ông mà khai quốc công thần. Thái hậu thấy con mặt mày tươi tỉnh, tâm rất vui mừng, bỏ cái tâm là sẽ cấu kết với các vị trung thần để giết ông khai quốc công thần mà làm nhục con. Trong 7 ngày hưởng vui ngủ dục bao nhiêu lòng phẫn hận từ đây tiêu hết. Con nghĩ như vậy rồi liền sai trung thần bỏ sắm rượu ngon và đủ mâm cỗ, lại ra lệnh truyền những nhà hầu tộc trong nước, quần thần sĩ nhân thảy đều đến nhóm, muốn có chỗ bàn một việc lớn. Trong nước các quan đến nhóm, hai bên thù hận nhau, mỗi bên đều có hơn 500 người quân đội, cũng đem vũ khí đến để chuẩn bị đánh nhau. nhưng không ngờ con lại ban rượu ngon cho mỗi một bên 500 hũ rượu tốt để cùng uống để kết tình giao hảo. Vua lại sai trung thần sắm chén bằng ngọc lưu ly, mỗi chén đựng 3 thinh rượu, trong mỗi chén ngọc đựng đầy rượu ngon. Con liền đón trước công chúng bưng lên một chén nói rằng: nay bàn việc lớn, con thiết tưởng những người ngồi trong đây ai cũng một lòng, vậy thì nay mỗi người phải uống một chén rượu bổ cam lồ này, rồi sau sẽ bàn việc chiến tranh. Ai nấy đều nói rằng: xin vinh mạng đại dương. Con liền sai quan hầu đờn hát kỹ nhạc, mọi người được uống rượu và nghe âm nhạc nên tâm rất vui mừng, quên mất cù hận phấn chén không còn ngại nữa. Vua lại nâng chén nói với cơ quan rằng: kẻ sĩ phu này tu đức đã trải nhiều kiếp, tôn thờ thánh giáo không dám sai lầm, quý ngài vì sao nhân việc nhỏ mà tức giận đánh nhau như thế, nếu không nhịn nhau thì e cho nước mất nhà tan, vì thế nên lần này tôi lấy làm can gián quý ngài xin đừng đánh nhau nữa. Các quan bạch rằng: lúc trước không uống rượu thì tâm đầy phiền não, cho nên không chịu ký hòa ước. Hôm nay nhân nhờ có uống rượu thấy tâm quan hỷ, nên hôm nay hai vị đại thần ký hòa ước và xóa bỏ chiến tranh, nhờ đó mà trong nước con được thoát nạn binh đao, cứu được 10.000 họ hai bên khỏi giết chết vì chiến tranh. Thì uống rượu như vậy là uống rượu mà sanh ra công đức. Vua bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, người khởi ra việc tranh giành không nhân nơi uống rượu, trái đại nhân đặng uống rượu mà trăm họ bá tánh để thoát được chiến tranh, đâu phải là không nhờ công năng của uống rượu ư? Lại nữa, thưa Đức Thế Tôn, con xét thấy trong thế gian những người bần cùng, tiểu nhân, nô khách, tỳ nữ, mọi lợ, hoặc nhân ngày khánh tiết, hoặc nơi tiệm rượu, nhóm hội ăn uống, vì tâm vui vẻ không đợi người dạy, mỗi người biết nhảy múa, khi chưa được uống rượu thì không có việc ấy. Thế nên biết rằng người nhân uống rượu mà sanh vui vẻ, khi tâm vui vẻ không sanh niệm ác, vì không sanh nên niệm ác thế mới gọi là thiện tâm. Nhân duyên tâm thiện nên được báo thiện. Lại nữa, thưa Đức Thế Tôn, kia như loài khỉ đặng uống rượu mà hay đứng dậy nhảy múa hướng chi người đời, theo như lời Đức Thế Tôn nói, làm lành được quả báo lành, làm ác thì mất quả báo ác. Như người trong thế gian nhờ đời trước làm việc bố thí nhân duyên phúc đức nay được giàu to, kẻ nghèo đến sinh lại tham tiếc không cho, thì cái nhân tham tiếc nên sẽ mất làm loài bị đói. Hoặc có người đời, hoặc nam hoặc nữ, được thân hình tốt đẹp, con trai thì được con gái yêu, con gái đẹp thì được con trai yêu. Nếu có người dùng sức mạnh ngăn cấm nam nữ không cho hội hợp vì không đặng hiệp, nên sanh ra ưu khổ, những tội đây sẽ quy về ai? Bạc lợi phu nhân đều do đời trước có tâm tốt bố thí người, cho nên nay được báo thân tốt đẹp. Vì sao Đức Thế Tôn lại bắt giữ ngũ giới, mỗi tháng ăn lục chay, trong những ngày trai không đặng trao dời hương hoa phấn sắc, lại cũng không cho đợt ca sướng nhạc và không cho gần gũi chồng yêu, tấm thân tốt đẹp để làm gì, luống mãi không công đâu chẳng phải khổ ư? Ông thầy giống như ông Dượng hỏi nha. Lắng nghe. Phật bảo vua rằng: đại dương nạn như thế không phải là không hay, nhưng bà Mặc Lợi phu nhân khi còn tuổi trẻ, nếu ta không dạy cho giới pháp tu trí huệ đó, thì làm sao có công đức như ngày nay trở thành một hoàng hậu đức hạnh, đã hai độ đảng mình lại độ thân vua. Ông nên nhớ rằng nếu lúc 15 tuổi Mặc Lợi phu nhân không quy y Phật, không thọ ngũ giới, không nghe ta giảng pháp, thì làm này giờ này bả lại biết trí huệ để mà cứu cho cái ông mà quan nấu ăn, và lại biết phục vụ để mà biến phiền não thành bồ đề, có phải là nhờ giữ giới không, đại dương? Bà Mặc Lợi phu nhân vì nghe ta dạy tu hành lúc còn con gái đúng pháp, cho nên ngày nay thành tựu trí huệ mới được giải thoát vậy. Lại nữa, ngày đại vương, thế như người đời trong gia đình chỉ có một đứa con, vì muốn cho thành người nên lúc còn bé đem đến trường học nhờ thầy dạy bảo văn thơ nghệ thực, nhân cách lễ nghĩa theo phép của nhà trường đều có kỷ luật, huệ trách đánh phạt, hạn chế ăn uống, không cho ngủ nhiều, ra vào đi lại không cho thời tiết bị roi bị giọt. Những người có trái phạm thì tội nặng nhẹ xét mà hình phạt, vì trẻ sợ đòn chuyên tâm lo học, đến khi tuổi lớn tài cao học rộng việc gì cũng biết, lại đem cái biết ấy dạy sang người khác. Bà Mặc Lợi phu nhân nhưng giữ trái giới cũng giống như thế. Lại này đại dương, ví như ông Phú Long Na vì tâm ganh ghét nên cắt đứt ái ân, từ cha mẹ bỏ lìa vợ con, vào núi tu học mình mặc áo mặc cỏ, chịu lạnh chịu khổ, tự làm tời thể nặng, quyết định học thuộc 96 môn kinh thơ ký luận của bà La Môn, để trên đời này ông thành là một người luận sư đệ nhất. Trọn 20 năm không về thăm cha mẹ, sau khi học xong trở về thành Dương Xá, đầu đội lửa đuốc, bụng nghịch miếng đồng, đi trên khắp thành phố sướng to lên rằng mình là người đệ nhất thiết trí, rồi đến hỏi ta rằng: này Cồ Đàm Sa Môn, biết tôi là ai không? Ta nói ngươi là người ngu si, rồi ta nói bài kệ tụng rằng: nếu là người có trí huệ không khoe mình ai cũng biết, như thế là kẻ đa văn, như mặt soi trong thế gian, không khoe mình là sáng mà ai cũng biết mặt trời là sáng, kẻ vừa nghe chút ít tự khoe mình là lớn như như người mù tầm đút soi, chiếu ai cho mình không sáng. Khi bấy giờ Phú Long Na nghe ta nói lời ấy rồi bỗng nhiên tâm ngộ, liền bỏ nước cõi đồng, năm dốc gieo sát đất hổ thẹn xin lỗi. Vì do ông là người đa văn trí huệ, các căn thân lợi, cho nên đôi khi lại xuống chơi đứng dậy mà đã dứt phiền não trong ba cõi, được quả A-la-hán. Ông này chỉ lại Phật, nghe Phật hai câu mà lại chưa dứt được chứng A-la-hán. Sức trí huệ đó cũng thí như con mốc điều phục con voi, voi tùy theo mốc mà đi. Đại dương phải biết rằng lượng nhiều người tập học đều nhờ ngăn cấm năm tình mới được thông suốt, không chỗ ngăn ngại. Vì chỗ không ngăn ngại nên gọi là vô ngại trí. Vô ngại trí ấy có bốn biện tài vậy, nên Phú Long Na có đủ bốn biện tài vậy đều nhờ khiêm tốn cần khổ học tập mới được. Thế cho nên ta nói lượng như người huệ giải có bảy mốt. Sao gọi là bảy? Một là tính tài, hai là tấn tinh tấn, ba là trì giới, bốn là tàm quý là biết xấu hổ khi làm lỗi, năm là đa văn, sáu là hành xả, bảy là định huệ. Ấy là bảy mốt của bà Mạn Lợi Phu Nhân có đủ bảy mốt này. Đại dương phải biết Mạn Lợi Phu Nhân tuy là thân nữ mà tài cao trí rộng, chẳng phải là người phàm, đều nhờ hồi còn trẻ đến giờ vào tỉnh xá, thọ giới, tu học giữ gìn thân khẩu ý nghiệp, nhất là tâm chiêm niệm, tu tập trí huệ. Vì cái sức trí huệ nên gọi là sức giải thoát, rồi đem trí huệ bày tỏ khắp trong thiên hạ. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn, Nhơn Sa Di La Hầu và cả đại chúng mà nói bài tụng rằng: đa văn là chim cánh vàng, quay thế võ lực mạnh, văn là kho hành bảo, ở đâu lợi ích đấy, văn là cầu cống to, cứu mọi khổ ách nạn, văn là thuyền lái lớn, tế độ đưa qua biển sanh tử, đa văn trí được sáng, vì sáng trí huệ thêm, trí huệ hiểu nghĩa rộng, thấy nghe tu đúng pháp, đa văn trừ phiền não, hay dùng định làm vui, khéo giải pháp cam lồ, từ đó được niết bàn, văn là biết Phật pháp. Hết nghi thấy được chánh, nhờ văn bỏ phi pháp, đi đến chỗ bất tử. Tiên nhân kính thờ văn, chư thiên lại cũng thế. Giữ tâm không buông lung, đa văn thành thánh trí. Trí huệ từ lo giận, cũng dẹp thối tàn. Tà ma người muốn cầu yên ổn, phải tôn thờ người trí. Mù từ đây được mắt, như trong tối được đốt, mở lối cho người đời. Như người sáng dắt người tối, thế là bỏ ngu si, ly mạng hào phú lạc, chăm học thờ minh sư. Ấy gọi là người đức. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ ấy rồi lại bảo vua rằng: này đại dương, nay đại dương có phước đức thông suốt nghĩa rộng, là điều đời trước thân cận bậc minh sư khiêm tốn cầu khẩn hầu hạ học tập mới được. Nhân duyên quả báo nay được làm vua, trí huệ thấm suốt, suy nghĩ tiếp giác trong thế gian ít có. Thế cho nên nói Bát Nhã trí huệ có bốn nghĩa thì đủ biết rằng người cầu đạo tam thừa, tức là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thừa, phải học pháp Bát Nhã, muốn lìa khỏi cái khổ hoạn trong tam đồ bát nạn, muốn hưởng quả thái báo ở cõi trời cõi người. Nói tóm lại, muốn cầu tất cả phúc đức đều phải học trí huệ Bát Nhã. Như ta trước đã nói, vua A Dật Đa vì nhờ sức cần khổ học tập trí huệ, tuy trong khi lỡ làm ác mà phải sanh trong đường ác thú, nhưng thường nhớ lại túc mạng kiếp trước, vì nhớ được túc mạng nên bỏ giữ làm lành, chống được giải thoát, cảm động đến chư thiên, đến cúng dường, dùng sức trí huệ làm thầy chư thiên. Do nhân duyên ấy nên ta nói Bát Nhã có đủ bốn nghĩa là vậy. Khi bấy giờ vua Ba Tư Nặc nghe Phật giảng dạy trí huệ phương tiện, công đức nhân duyên, tất cả vui mừng. Thái tử Kỳ Đà, Phu Nhân, Thái Hậu, quần thần, sĩ dân, tất cả đại chúng không ai mà không tỏ ngộ. Mỗi người đều cung kính vì Phật làm lễ mà ngồi như cũ. Vua lại vòng tay bạch Phật rằng: theo như lời Phật nói, người đời tu thiện kẻ có hai món, một là hữu lậu thiện, hai là vô lậu thiện. Hữu lậu vô lậu hai nghĩa cũng quy về một, vì sao Đức Thế Tôn lại nói khác nhau ư? Phật bảo vua rằng: người có hai hạng, một là người lợi căn, hai là người độn căn. Mà người độn căn có hai món thiện, còn người lợi căn thì không nói hai vậy. Sở dĩ vì sao? Ví như các nguồn nước chảy cũng về một biển, còn người độn căn bị cái ngăn cắn lấp, bị các dòng đất ngăn lấp. Thế cho nên nói các pháp phân biệt cho nghe. Khi bấy giờ thái tử vua nước ấy là Kỳ Đà bạch Phật: thưa Đức Thế Tôn, giới pháp thập thiện có nhiều nghĩa hay là cùng đồng một nghĩa? Pháp thập thiện về giới vọng ngữ một hay nhiều? Nếu chỉ một nghĩa chắc con không giữ được, còn nhiều nghĩa xin Phật nói cho. Phật bảo Kỳ Đà rằng: vọng ngữ có hai, một là nặng, hai là nhẹ. Sao gọi là nặng? Nghĩa là người thọ giới rồi mà không tu trí huệ, ngu si tối dốt, không biết giáo hóa, làm Phật pháp hân thạnh thêm lên. Vì những lễ ấy người ta khinh dễ, không được của cúng dường, bần cùng khốn khổ. Vì không được cúng dường nên hoài thánh thiện tức, ở ngoài thân hiện tướng tu hành mà trong tâm làm việc tà bậy, cùng nhau tuyên truyền đến nói mọi người rằng tỳ kheo kia khổ hạnh tinh tấn đạt cảnh giới thiền hoàng, hoặc nói thấy mình chứng quả là a la hán, hoặc nói là mình có khả năng bay nhảy thần thông, lại cũng có tội vọng ngữ hay làm thiệt hại người, phá hại nhà người, lại có tội vọng ngữ làm trái bất kỳ hẹn khiến người tức giận, như vậy gọi là tội hạ vọng ngữ. Những người làm như thế gọi là phạm giới đọa trong tiểu địa ngục. Còn bao nhiêu thứ vọng ngữ như nói chơi và những lý đánh dấu, sự đánh cấm, hoặc có nói không, hoặc không nói có, không phạm giới, vậy là nói kiểu dưỡng á, nói chơi suy gạt. Thế kia con này nói rất là rõ thần cái này và kim này là Phật nói rất là rõ, nói là chơi thôi, mà cách ông dưỡng á, ông tạo cho người ta quan hỷ á, ông được phước. Hiểu thầy nói không? Mà ông nói làm sao mà quý vị nghe nói nên quỳ vốn không à, vô thưởng vậy vô phạt, hiểu không? Thành ra nhưng mà nói mà làm cho người ta đau khổ đó là có tội. Thái tử Kỳ Đà nghe lời ấy rồi liền ở trước Phật thọ pháp thập thiện và bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, đệ tử ngày nay nhi hối đã trừ phát tâm tam hiệu tam bồ đề, nguyện thành Phật để cứu độ chúng sanh. Phật nói: Hay thay, người đại biết thế ta rất vui mừng. Khi bấy giờ vua Ba Tư Nặc bạch với Phật rằng: Theo như lời Phật đã nói thì mười phương các vị hiện thánh rõ thấu nhân duyên quả báo của tất cả chúng sanh. Vậy thì phụ dương con trước kia tu trì cấm giới của huệ đạo, không uống rượu và không ăn hành tỏi ngũ vị tân. Tức là ông đạo Bà La Môn đó, đạo Bà La Môn họ không ăn ngũ vị tân, họ không uống rượu, kính thờ ông thần Phạm Thiên và thờ thời mặt trời. Ông thường bố thí để cầu nguyện sanh về trời Phạm Thiên, mỗi năm thường dùng 1000 con bò sữa làm thịt cúng dường các thầy Bà La Môn. Kể 40 năm có 4 vạn con bò được giết, thỉnh các thầy Bà La Môn ăn sữa tôn lạc, sanh tôn thục tôn đệ hồ công đức như thế, sanh về cõi trời nào, cúi xin Phật giữ lòng thương xót dạy bảo, khiến cho những người tu hành cũng biết thiên dương về đâu. Phật bảo vô rằng quả báo của thiên dương nay trong ở địa ngục, sở dĩ vì sao? Vì rằng sanh ra không gặp Phật, không gặp thiện hữu tri thức và không gặp phương tiện, tri tu các công đức mà không đặng khỏi tội. Nhưng mà cái công đức bố thí cho các thầy Bà La Môn kia thì không mất đâu, chừng nào tội hết thì mới đạt thượng phước. Đại dương phải biết lệnh như người tu phước không chuộc được tội, vì không chuộc được tội nên cần phải có phương tiện mới chuộc được tội. Phương tiện là gì? Nghĩa là ông thiện tri thức, sao gọi là thiện hữu? Nghĩa là người chánh kiến ấy là thiện hữu, thường đem lời chánh điều phụng tâm mình. Chánh giáo là gì? Nghĩa là dạy dạy quán pháp vô thường, khổ không vô ngã và 12 nhân duyên trói buộc đường sanh tử, và tu pháp tứ chân đế, thấy khổ đoạn tập, chứng dập tướng diệt, tu đạo thực hành sáu pháp ba la mật, và nhất là thực hành tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thế mới gọi là phương tiện điều phục các căn. Vì điều phục các căn nên định huệ được thành tựu, vì định huệ thành tựu nên tâm mình được ngay thẳng, vì tâm mình được ngay thẳng nên sanh ra tinh tấn, vì tâm tinh tấn nên hay sinh ra sự giữ giới, vì giữ giới được hoàn toàn nên định huệ sáng tỏ, vì huệ được sáng tỏ nên làm đủ môn hạnh thông suốt không ngăn ngại, vì môn hạnh không ngăn ngại nên kêu là giải thoát. Mà cái tâm giải thoát đó tức là niết bàn vậy. Thế cho nên mới kêu là thiện tri thức vậy. Đại dương phải biết minh sư dẫn dắt thiệt là một nhân duyên lớn, không nên khinh vậy. Đại dương nay được gặp hiền thánh đều nhờ nhân duyên quả báo đời trước, đời nay được nghe pháp tinh hiểu lại có tài năng làm cho người tinh hiểu. Thế nên ta nói người sáng khó gặp, nhưng có một người không ai sánh kịp, người đó sanh ra chỗ nào thân tộc nhờ phước, thế nên phải tu bát nhã trí huệ. Vua bạch rằng: Thưa Đức Thế Tôn, con nghe Thế Tôn nói trí huệ phương tiện, tâm con đều được thông suốt. Theo như lời của Đức Thế Tôn đã nói, quả phước chẳng đồng, nhưng con không biết tiên đế của con có cái ác nghiệp chi mà chịu khổ báo gì. Phật bảo vua rằng: Tiên đế của đại vương có 6 món tội. Sao gọi là 6 món? Tội thứ nhất là ngạo mạn, nhơ bẩn, không lượng là việc nhỏ hay việc lớn, đánh phạt dân chúng ngang tàn vì không nhẫn nhịn vậy. Hai tội là tham nhận của báo, xử đón không công, làm cho thiên hạ kêu riêu quán giận. Tội thứ ba là vui chơi săn bắn, làm khổ nhân dân, tàn sát chúng sanh, những lời tiết mạng sống. Bốn là giam cầm cung nữ không đặng dự ý, chịu nhiều khổ não. Năm là đắm mê nữ sắc, mới chuộng cũ dông, ăn ở bất bình, sanh ra quán hận. Sáu là sợ các thầy Bà La Môn ăn dụng ruộng thịt hành tỏi ngũ tân, sợ kia vợ trách dối trá vua vợ, ấy gọi là sáu việc tội nghiệp nhân duyên sanh trong địa ngục. Vua bạch Phật rằng: Nếu đã vậy, đó là khi Phật chưa ra đời, đời tử nay dù là gặp Thế Tôn thịt thọ cũng có tội như thế. Ông Ba Tị Nặc ông nói ông có cũng có tội như thế. Bây giờ phải làm sao tu pháp tập thiện cho được khỏi tội? Phật bảo vua rằng: Như ta trước đã nói, khi ánh sáng mặt trời mọc ra thì các tối đều tiêu diệt hết. Vua bạch rằng: Thưa Đức Thế Tôn, ánh sáng của đèn còn có thể diệt được tối tâm, huống chi là quan thế của mặt trời rất mạnh dày. Phật nói vậy, Na Vô có phước đức nghe ta nói pháp thành tụng trí huệ, dưới nhan sắc mặt trời tiêu hết cái sự tối tâm, không còn tội lỗi vậy. Vua Ba Tiêu Nạp bạch Phật rằng: cha con tôn thờ những thầy Bà La Môn tinh tấn trí huệ tu tập khổ hạnh là vì cầu phước không tiếc thân mạng, hoặc có khi gieo mình xuống đất năm món nóng hấp thân, hoặc bỏ ăn uống, ăn một ngày một bữa, hoặc là ăn một tuần một bữa để tàu khổ hạnh sẽ về cõi trời, hoặc chất tuổi thiêu sống thân mình, hoặc co giò hả miệng hóp ánh sáng mặt trời, hoặc leo lên cây cao, hoặc lấy dây buộc chân rồi thòng xuống đất, hoặc nằm trên trong gai để mà chịu khổ hạnh biết bao nhiêu đó, nhưng mà không biết nhân duyên phúc đức đó của bên Bà La Môn có được về cõi trời không. Phật đáp rằng: như ta đã nói trước, làm khổ chịu quả báo khổ, làm vui được quả báo vui. Vua không nghe sao? Vua nói rằng: Chúa Đức Thế Tôn, như vậy thời Thế Tôn bắt càng hàng đệ tử phải trì giới cấm, đâu chẳng phải là khổ ư? Tại sao Đức Phật không cho các tỳ kheo ăn thoải mái, uống thoải mái mà lại ngăn cản? Vì sao? Vì lượng như người trong lúc đói không được ăn liền đâm ra phiền não, tức giận, nổi giận, không còn biết chi là chi, chỉ muốn làm hại giết con, còn chút nữa là giết luôn tên qua nấu ăn. Những việc như thế con đã phạm rồi. Bây giờ tỳ kheo lúc còn ở huệ đời ăn ngày ba bữa, giờ Phật bắt ăn một bữa, rồi bắt một người ngủ gốc cây chỉ có ba đêm, mỗi người chỉ ba cái y áo mà nửa tháng mới được tắm một lần. Như vậy chẳng phải là những việc Thế Tôn làm cho khổ sở như vậy thì cái quả báo tỳ kheo sẽ về những cảnh giới khổ? Ông này ông chỉnh lại nghe không? Phải không? Phật bảo vua rằng: ta trước sở dĩ hạn chế cho ăn giữa ngọ ấy là gì? Hai lẽ. Một là vì lúc đầu các tỳ kheo bỏ ngoại đạo vào trong pháp ta xuất gia tu hành, vì các ông này chuyên môn là tu cái pháp là ăn ngày một bữa khổ hạnh nên bao tử đã quen rồi, bây giờ ta cho ăn ba bữa thì các ông nó bệnh hết không thể ngồi thiền, đúng không quý vị? Nghe kỹ đây nè, mấy ông đó như Xá Lợi Phất là tu bên Bà La Môn ngày ăn có một bữa, một Kiền Liên cũng tu là Ba Môn ngày một bữa, ông Ca Diếp cũng ngày một bữa. Ông coi 1250 vị đại đệ tử ta toàn là những ông tu khổ hạnh không, mà bây giờ ta mà cho ăn thả lát thì cái bao tử nó không quen dễ sanh ra bệnh, làm gì mà chứng được quả vậy? À, thế nên ta hạn chế sự ăn, không phải là chịu đói chịu khổ, mà để là để cho tùy cơ ứng biến, kêu là phương tiện giới. Lại nữa, ăn có giờ khắc, đó là vì ta thấy các thầy tỳ kheo ngày đêm ngáo ngớn đi xin ăn, ăn không có giờ giấc, làm cho bạn ngoại đạo nó chê trách và nói rằng: Cù Đàm Sa Môn tự nói đạo mình là tinh tấn mà sao không bằng pháp ngoại đạo, thế nên ta bắt ăn có giờ chứ chẳng phải bắt chịu đói chịu khổ để cầu phước vậy. Từ nay các ngươi nghe đoạn kinh này để đời mặt pháp truyền ra, A Nan nhớ rằng, để ông tỳ kheo nào mà nói là tôi nhịn ăn nhịn khổ, hoặc là tôi nghĩa là ngồi không nằm, nằm không ngồi, những cái đó đều không chứng được quả vị chánh giác. Nói tóm lại là ta bắt giữ cấm giới chính vì người ngu si không phương tiện, chứ chẳng phải vì hạ người trí huệ biết rõ vậy. Thầy quý vị đến với thầy quý vị thấy thầy thoải mái không? Thì thầy hiểu bằng kinh này thầy rất là thoải mái với quý vị, thấy rõ không? Thành ra từ nay đó, tết mặc áo tràng, ai muốn mặc, những cái bà già muốn mặc áo tràng thì mặc, còn mấy cô gái mà có còn là Bình Hạt Sương Mai được quyền mặc áo dài để mà đi chùa. Trong thời gian đi chùa đó, trai đàn dược sư, Phật được sư, có phải là cái Đức Phật mà ai mà cúng ngài được đẹp không quý vị? Có phải không? Ai mà chiêm ngưỡng ngài dược sư đẹp không? Thì tại sao mình vô dự trai đàn dược sư mà mình lại làm đi xấu, tức là sai với bổn nguyện của ngài dược sư không? Thành ra kỳ này quý vị tha hồ mà đem son phấn kem đồ vô mà mấy cái đã. Vỗ tay lên đi. Còn sở dĩ mà mấy bà già mà hàng 7, hàng 8 đó là tại vì mấy bà không mặc áo dài, mấy bà không có phước. Vì mấy bà là bây giờ là mô đồ nó đã lỗi rồi, body nó muốn hư rồi, mặc vô cũng nước là có ai ngắm đâu. Phải không?
Cũng vậy.
Thành ra là không sao hết, đối với thầy là thoải mái, với trẻ thì mặc áo trẻ, nhưng mà mặc áo tràng thì mặc áo tràng. Trong đó người mặc áo tràng thì tôi cho ngồi thêm mặc áo tràng, người mặc áo dài thì trong áo dài, còn mấy anh được quyền mặc áo sơ mi cầu ạ, muốn ặc thì tôi cũng cho mặc hết. Ra là mỗi người mỗi vẻ, 10 phân vẻ, vẻ 10. Mà vô nhìn cái dàn đệ tử tôi đẹp trai, đẹp gái, duyên dáng, thanh lịch, thì rõ ràng là ở Phật Dược Sư nó đó, như vậy mới là trai đàn Dược Sư, phải không? Cũng con cũng ma là thấy đẹp liền, mà cúng bông cúng hoa. Bởi vì ông Dượng hồi đó là tu mà làm thầy tỳ kheo, mà cúng bông cúng hoa mà bắt mấy bà là coi như là phải xả bỏ, không có được mấy cánh thịt giờ này đẹp cỡ đó đó. Như ta chứ đã nói bát nhã trí huệ tức là sức giải thoát, chỗ đó là chỗ thực hành của bậc thánh hiền mà người trí cần phải dâng làm. Vua nghe lời ấy rồi càng thêm quan hỷ, liền đứng dậy cung kính vì Phật làm lễ, tất cả đại chúng cũng đồng như vậy. Bây giờ thấy rõ không? Nó còn dài lắm, tôi nói không hết thì giảng. Bây giờ tôi trước khi mà tôi closing statement, tôi không thầy dứt cái này tại vì không còn chiều nay, còn nhiều lễ không có giảng pháp nữa. Có một câu hỏi rất là hay, thành ra tôi sẽ dành 15 phút để closing statement. Cái này ăn tiền đây là cái câu hỏi này là câu cốt tỷ nè. Để tôi coi câu hỏi nào mà nó ăn tiền nhất trong cốt tỷ này. Tôi lấy ra tôi chọn rất là nhiều, nhưng mà để coi đây đây. Bây giờ coi lấy mất biết là không, để coi này mất tại vì đúng rồi, để chồng nên nó mất cái này. Đây đây để tôi coi cái này nó thuộc về đại thừa. Hỏi: bạch thầy, theo tinh thần kinh Kim Cang, đệ tử Phật không được chấp có pháp tu và pháp chứng, bởi vì trong kinh Bát Nhã không có chứng cũng không có đắc. Vậy mà tại sao á, trong kinh thì nói ngài A Nan là đắc A La Hán, phải không? À, ngài ngài A Nan là đắc coi như là sơ quả tu đầu hoàng, rồi ngài Một Kiền Liên là đắc thần thông đệ nhất, ngài Xá Lợi Phất là đắc trí huệ đệ nhất. Mà trong kinh Kim Cang khi mà ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật thì Phật nói là không, để tử Phật mà thương tần Kim Cang là không có chấp vào pháp tu và pháp chứng không đắc. Vậy thầy và mấy đệ tử của thầy đi tu không chứng không đắc thì được cái gì? Thì ở mẹ nó ngoài đời cho rồi đi hả? Thì câu này là câu thuộc về tối thượng thừa đó quý vị, hả? Không, trong kinh Bát Nhã không chứng không đắc vì không có gì để mà đắc hết á. À, cái này là tôi muốn mở cho quý vị một cái chìa khóa. Tôi lấy cái bài kệ của ngài Quyền Giác Thiền Sư, tức là Nhất Túc Giác. Ông này gặp Lục Tổ có một đêm là thành tổ. Thì nguyên văn chữ Hán rồi tôi giải nghĩa ra: giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngược tiện xạ hư không, thế lực tận tiện hoàn trị, chiêu đắc lai sanh bất như ý, tranh tự vô vi thật tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Tôi tạm dịch: giác là đủ, chẳng cần tu giới chứng, pháp hữu di nhiều lắm kể sao cùng, bổ thí ra lòng chấp phước sanh thiên, lúc phước hết sinh lại cuộc đời không như ý, như tên bắn xé hư không bay dút, sức mỏi rồi tên rớt biết về đâu, sao bằng ta thẳng tiến thật tướng môn, nhảy một bước nhảy ngay dùng đất Phật. Lắng nghe đây, chúng ta đi tu chỉ cần giác ngộ là đủ, chứ không cần là phải là tu là pháp này, cần phải là chúng ta phải là ngài phải mấy thời rồi sáu thời rồi phải chấp vào, là phải đi kinh hành chân phải chân trái, rồi phải là lại Phật 4 tiếng lại Phật 6 tiếng, người đó đều là bị bệnh hết. Thành ra tất cả đó đều là phương tiện hết. Hồi đó mình nhức đầu vô trong viện nè, cao máu thì uống thuốc gì, tiểu đường thì uống thuốc gì, phải không? À, huyết áp cao thì làm cái gì, ăn cái gì, mà hết bệnh rồi vẫn tiếp tục uống thuốc, hết nhức đầu mà vẫn uống Tylenol, nó có bị lỡ mà tử không quý vị? Thì cái gì trong pháp Phật nó cũng đều có phản ứng phụ, cho nên khi mà đã hết bệnh rồi tức là đã giác ngộ, giác là đủ, không cần tu mới chứng nữa, giác rồi mà còn tu nữa là chúng ta bị bệnh đó quý vị đó. Pháp hữu di nhiều lắm kể sau cùng. Ủa, cấp điểm rồi đó. 1, 2, 3, 4 à. Pháp hữu di là pháp gì vậy quý vị? Pháp hữu di là chỉ cái pháp mà nó bày ra là bố thí nè, cúng sao nè, giải hạn nè, trai đàn dược sư nè, tất cả những cái đó là quý vị còn nằm trong đây là cuối tháng là ngày 14 phải là ăn chay mùng 1, mùng 2, 13 là thập thiện nè. Những cái đó là những cái pháp hữu vi. Những cái pháp đó là tại vì còn có bệnh nên còn có pháp. Bây giờ vì có tham sân si nên Phật mới có giới định huệ. Mà khi tâm không tham, không sân, không si thì giới định huệ để làm gì? Mà mấy bà tu mà bố thí là chẳng. Tôi bố thí 100 á thì tôi gửi mặt với bà 50, bà bố thí 1000 thì kênh với bà 100, bà bố thí 5000 thì kênh với bà 50 đồng. Thì như vậy bố thí ra lòng chấp tướng chấp phước lại được sanh thiên. Lúc phước hết sanh lại cuộc đời không như ý, tức là lên phước trời hết rồi sanh lúc cuộc đời không như ý. Như tên bắn xé hư không bay giúp là mình làm phước, mà hết sức rồi tên rớt xuống biết về đâu. Thấy không? Sức mỏi mòn tên đứa biết gì đâu. Sao bằng ta thẳng tiến thật tướng môn. Thật tướng môn là gì? Là cái cửa thật tướng, là sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Thì cái thật tướng môn là gì? Là phải lấy cái bài kệ ở trong cái bài kinh của mà coi như là quý vị nhớ ngài Đạt Ma ở thiên đội, ngài Lục Tổ có một câu là ngu ngu không làm lành, hầm hầm không giận dữ, phải không? Bạc dứt sự thấy nghe, bao la lòng vô trụ. Ngu ngơ mà không làm lành, tức là mình vô minh mình dụ lại hay là phước đi con, là phước đi là con, lại dụ làm lành. Vì ngu ngơ làm lành để rồi có phước, mà có phải là có phước nó báo theo không? Quý vị có phước đời sau được đẹp, mà đẹp rồi thì sao? Con gái đẹp thì bao nhiêu con trai nó theo. Mình mà xấu như chung vô diệm á thì ở ế với người vô chùa tu chẳng con ma nào về cõi Phật. Còn mình mà đắc mình đẹp quá thì người ta cưới sớm, nó cưới sớm về sao? Cưới sớm thì đẻ sớm, lấy anh từ thở 13 đến năm 18 em đà năm con, ra đường em hải còn son, về nhà em đã năm con dưới chàng. Thì như vậy cái bà mà lấy anh từ thở 13 là cái bà nó có tu nó mới đẹp, cái 13 nó mới cưới chứ, đúng không quý vị? Thì như vậy đó, có phước là cái quà nó đến, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra ngài mới nói là mũi tên nó bắn lên rồi là ta trời tại cái bà đó. Còn 13 tuổi là người ta cái tuổi ăn chơi, cái tuổi thồn nhiên của thiếu nữ, mà 13 tuổi là đã lấy anh thì thở 13 rồi, phải không? 13 rồi mà lấy rồi có bị đau đẻ không quý vị? Bị đau đẻ tới 10 ông trời, phải không? Đó. Thành ra từ đó chúng ta đến Phật nói là những cái đó là ngu ngơ không làm lành, hùng hùng không làm dữ, bạc dứt sự thấy nghe, bao la tâm vô trụ là kết quả pháp tu hôm nay. Đưa cái máy cho cô này hỏi không cần kéo thêm tiếng máy nữa này. Quý vị về nghe cái băng ngày hôm qua cổ đó mà hay, cổ nằm chiêm bao, cổ ở Việt Nam, cổ thấy mà thường tiên quá hiện ra và biểu cổ đi mua hai cái máy lạnh về cúng dường. Đứng ở trên một cái chùm cây cao và một rừng cây mà cổ không biết cái cảnh ở đâu. Tôi chỉ chào hàng nhắc lại ngày hôm qua cho quý vị thầy nước miếng thôi. Là bắt đầu cái cổ mới đi vô chùa Hoàng Pháp. Cổ hỏi quý vị thầy Hoàng Pháp có phải chùa này có hai cái máy lạnh hư mà nó không có nhiều lắm 7-8 cái. Cổ nói vậy không phải. Ông chồng cổ là Đức Nhã phải không? Mới chuyển cái hình của làng Di Đà qua cổ coi thì là đúng là cái chùa này nè là cần. Thì quả thật tôi mới vừa tìm đồ tôi về tôi sửa hai cái máy lạnh. Phải không? Thành ra cổ nói đúng rồi. Thành ra đó là những cái linh diệu. Và ngày hôm qua cô hỏi tôi những câu hỏi mà về Phật Pháp rất là hay. Quý vị lắng nghe bây giờ cô hỏi cái gì nữa đó. Cô nói lớn lên, đưa gần lên nha.
Dạ, Đức Phật dạy rằng con cái là quan gia, ví dụ như họ là nợ của mình hay là đến để đền ơn. Thì nếu như vậy á thì một đứa con mà nó có bất hiếu gì nữa đó thì nó là tại vì mình thiếu nợ cho nó thì nó đến để mà mình phải trả nợ thôi. Vậy thì tại sao mà nó lại mang tội bất hiếu thưa thầy, là điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa rằng á, có đó là coi như là nó là đương nhiên rồi, tại vì mình thiếu nợ nó đến nó đòi nợ mà tại sao nó lại mang tội bất hiếu. Và điều thứ hai nữa là như là cái như thầy đã giảng á, là ở trên những cái tầng trời đó thì có những cái tầng trời là mẹ con với nhau á, thì đẻ ra rồi ra đường á, là chỉ cho những người đi qua đi lại cho ngặt cái ngón tay để mà nuôi đứa trẻ lớn lên. Thì như vậy á, ở cái thế giới đó làm sao mà đâu có cái tội bất hiếu gì giống như ở đây của mình. Là như vậy là xưa sao con không hiểu được gì.
Đó là cái cõi Bát Cơ Lô Châu. Cái cõi đó ở là một trái quả địa cầu ở về phương bắc của cái solar system này. Thì cõi đó người ta sống đúng 1000 tuổi là người ta chết. Mà trai gái khi tới tuổi mà lấy vợ lấy chồng thì nó lợi một cái cây, khúc cung cây, nó lợi nó ở cây đó lá để nó lợi cái tuổi nó làm chuyện vợ chồng. Trong 7 ngày thì nó có bầu, mà người nữ đó có mang thai 7 ngày thì sinh con. Mà khi sinh ra đó nó không có bệnh viện gì, nó đẻ ra nó bỏ về đường. Thì ở đó cái mồ hôi của cái loài người ở đó, nó loài người với loài trời mà ở Bắc Cù Lao Châu, nó tiết ra một chất mồ hôi, mà cái mồ hôi đó nó có đầy đủ chất vitamin để nuôi dưỡng. Cái họ thấy đứa nhỏ khóc thì họ lấy họ thọt tay họ nựng, thì cái mồ hôi nó bú ngón tay, nó bú như vậy trong 7 ngày thì nó trở thành là một đứa nhỏ 16 tuổi. Thì bữa nào thầy giảng về cái đó là vũ trụ quan. Nhưng mà thầy cô cả cái vấn đề quan trọng á là cái chỗ tại sao con có hai loại. Một loại là lên đây để trả ơn, là nó ra nó học làm bác sĩ, kỹ sư, nó làm cho mình dinh dưỡng rồi nó nuôi mình, nó phụng dưỡng là nó trả ơn. Mà một loại lên nó đòi trước mình thiếu nợ, nó lên nó đòi nợ có một con. Mà tại sao nó đòi nợ mình trả mà mình nói là mang tội bất hiếu? Cái ý con như vậy phải không? Cái điểm nào quan trọng thì còn có 10 mấy phút nữa là tới giờ thì con tập như vậy. Nó lên nó đòi nợ, chẳng hạn như bây giờ Phúc Hoa, Thiện Dũng và một số đệ tử trong ngày năm đứa cúng cho thầy qua năm cái bì thư, phải không? Mà thầy không tu đàng hoàng tức là thầy mắc nợ. Nhưng mà mắc nợ trong cái ân tình thì nó cũng không nợ lắm, thầy cũng có nợ đến nỗi mà phải mà mang lâu không làm đệ tế cho nó, thì nó vô nó làm con để nó đòi nợ lại. Thì hồi xưa thầy lên đây đó, thầy nhận có nói chẳng hạn như 100.000 hay là 200.000 thì nó sẽ lên đòi nó muốn đỡ nó. Nhưng mà 100.000 tặng nhưng mà nó bất hiếu là cái tội này. Cái đầu tiên nó lên nó đòi là nó phải chui vô bụng thầy, phải làm người đàn bà mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Thì cái tội trong đó, nội trong đó là khi mà nó là quan gia trái chủ là nó tống nó đạp. Khi mà quan gia nó vô đó, cái thai đó cũng như là thái tử mà A Xà Thế, thái tử gì quý vị nhớ gì mà A Xà Thế, vì một ông tiên ông mà khi mà ổng ở trên trời đó, ổng đọ xuống tu dưới đó, thì trong khi đó vô bình sao vương không có con mới cầu đảo, thì một vị đó là ông tiên nó trên núi đó, ông sẽ là con cái đại dương vậy. Ông vô bình sẽ vô, ông nghe vậy ông lên nói này tự tử chết liền để rằng mày nhập vô làm con tao. Do bức tử ông tiên đó thành ra khi mà nhập thai vào đó, ông đến ông trở thành là ân quán, nhập vô thai bà và bà hoàng hậu á, ri để ri thì bà nó chỉ thèm máu của ông vua thôi, khi ăn mà muốn món canh nào vô cắt miếng máu vô. Thành ra đó là cái quan gia trái chủ đó làm. Nhưng mà thầy phô cần chỗ này, khi đó thầy trở thành thanh đàn bà, thầy đàn ông mà tu mới thầy chùa tu đàn hoàng, thầy đàn bà. Lúc đó Thiện Dũng đâu làm con, Phước Qua làm con, nhà mấy bà cúng thầy làm con. Thì cái tội đầu tiên mà quan gia vô là hành cho mẹ không ăn nè, hành không ăn ốm o thầy mòn. Rồi như vậy nó đòi lại, mà trong khi nó thầy đâu có nằm trong bụng của Thiện Dũng đâu, vô đòi nợ rồi lại mang lại 9 tháng, thầy lại mang nặng, thức khuya dậy sớm. Thằng cái đòi nó hơi quá nợ, thường thường nó đòi quá cái nợ luôn quý vị biết không, đòi quá cái nợ thành nó trở thành là bất hiếu. Thành ra khi mà quý vị hiểu cái lực đòi rồi, thành trả cái gì trả rồi, sau này Thiện Dũng lại trở lại đầu vô thầy để mà làm con trả lại, thì chỉ có nước như bây giờ tụi con nuôi cha mẹ tụi con. Tụi con nuôi cái gì nuôi chứ làm sao tụi con nhét bụng cha mẹ vô đây để mà trả hết cái ơn. Thành ra cứ vô làm cha mẹ không thể nào trả hết cái ơn cha mẹ. Vì có thể nuôi cha cổng mẹ nhưng mà làm sao nhét cha mẹ vào bụng mang 9 tháng cho tụi coi nè. Thành ra là trở thành, bởi vì Phật nó nói rằng hãy chấm dứt cái cõi dục giới này đi. Nếu mà còn ở trong này là cái thai đầu đổi dạng là đòi qua đòi lại hết. Chỉ có con đường về Tây Phương Cực Lạc là chấm dứt được cái quan quan. Rồi vậy vẫn trả nha. Những người về Cực Lạc không phải là không có trả nợ, nợ cũ không phải trả mà nợ mới không dai nữa. Rồi khi đó đó trở về đến đó rồi thành Bồ Tát, trở thành như Hòa Thượng Tiên Hóa, Hòa Thượng Hư Quang, Hòa Thượng Tịnh Không, rồi thể hiện lời cõi này. Rồi bắt đầu họ dùng cái huệ căn coi ai là những người chủ nợ như tôi. Bây giờ tôi ra hoàn pháp, khi tôi nói đầu xuống đây thì những người đệ tử đây là những người đến đây, một là có duyên với tôi đời trước, hai là không có duyên. Thì những người nào mà đời trước có duyên với tôi đó mà đến đây đó mà coi như là mắc nợ tôi đó, thì những người đó sẽ bỏ tiền ra ủng hộ đạo tràng để tôi làm làng làm đồ. Là những người đó là đời trước tôi đã cho thì giờ tôi nhận. Mà những người đời trước tôi quậy tôi phá họ về đây, họ vô trong tăng đoàn tôi họ quậy lại tôi, hiểu chưa? Thành ra Phật nó rất là quan quan tương báo. Thì bây giờ nếu mà tôi trả thù tiếp những người quậy đó tôi mà tôi tiếp tục trả thù nữa thì lại là quan quan tương báo. Bởi vậy bên Tàu có câu là ân đền quán trả, đó là người Tàu cứ báo thù cái đời này người kia. Nhưng mà Phật nói là ân cũng đền mà quán cũng đền, tức là tôi lấy lòng từ bi. Bây giờ đệ tử của tôi quậy tôi vẫn thương, tôi lấy cái lòng từ bi tôi đối đãi, tôi lấy tình nghĩa tôi đối đãi. Và đệ tử mà lại nó bất hiếu với tôi cũng phải lấy từ đi tôi quán giải. Thì ngay từ đó là chấm dứt cái chuyện hoàng gia cái chuyện. Rồi thôi, chúng ta hồi hướng vì cơm đã nguội, canh đã thiêu, mà pháp thì tôi chọn một đống để trên này, kinh nào dày cũng cả thứ, mà cái thứ giảng chút là có những câu hỏi còn sót lại, hy vọng là pháp hội tới quý vị sẽ nghe. Đây nè, tôi chào hàng tiếp pháp hội tương lai. Thầy xin thầy cho biết ý nghĩa chữ chấp của người tu Phật phải làm sao trong tinh thần vô sở trụ của kinh Kim Cang. Hai, xin hỏi xin thầy khai thị cho biết cái quan niệm của người giác ngộ đệ tử về vấn đề chân tâm và vọng tâm. Ba, trong kinh Bát Nhã có đoạn không có già chết cũng không có già chết, như vậy mà rõ ràng thực tế là tụi con đang già và thầy cũng già và sẽ chết, phải không? Những câu rất là hay, nhiều lắm người ta hỏi nhiều lắm. À, trong đó không có già chết mà cũng không có hết già chết, mà thật sự đó là thầy với tụi con đang già chết. Thầy hẹn quý vị gặp lại trong những cái pháp hội ở kỳ sau. Còn nhiều chiêu lắm. Rồi bây giờ hồi hướng, còn cần nói cái gì nữa không? Nhưng hồi hướng thôi. Tất cả chúng ta xin chào tạm biệt tất cả các Phật tử đang nghe pháp online. Bây giờ là 1 giờ tới giờ thọ trai. Như vậy là tôi có tất cả là 3 bài pháp ngày hôm qua, ngày hôm nay có 2 bài pháp nữa, là 5 bài pháp. Như vậy ở một cái tập nguyên năm nhỏ nhoi em út ở trong cái hệ thống này, nhưng mà một cái pháp hội nhỏ nhưng mà pháp hỷ sung mãn. Bữa nay tôi đã phá tan 18 tình địa ngục của quý vị rồi. Rồi quý vị biết đâu là chánh kiến, đâu là tà kiến. Hy vọng rằng với 2 ngày tu ngắn ngủi từ buổi chiều thứ 6 tới hôm nay, và chiều nay vẫn còn người dương đã lo xong rồi, chiều nay ăn cơm chúng ta phải lo tới người âm, tức là củ quyền của chúng ta. Thì còn có những thời kinh địa tạng, là những cầu siêu và cúng cho những người cô hồn các đảng, chiến sĩ tình dung đồng bộ tử nạn. Tôi gửi lời tạm biệt quý vị Phật tử sau giờ thọ trai. Bây giờ là 1 giờ ăn tới 2 giờ, chúng tôi 3 giờ chúng tôi sẽ trở lại đây để làm nghi thức cúng kiến cho người âm. Và nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả các Phật tử có cha mẹ hiện đời thì được trí huệ tăng trường, tuổi thọ thêm lên. Riêng 7 đời cha mẹ của quý vị ở trong những cái nẻo xấu lục đạo luân hồi đều được tất xả mỹ độ siêu sanh tịnh độ. Riêng tất cả các Phật tử sau khi trở về nguyên quán sau pháp hội này thì quý vị biết biến phiền não thành bồ đề, biết ta bà thành tịnh độ. Nam mô Công Đức Lợi Bồ Tát. Mời tất cả quý vị đồng hồi hướng nguyện đem trong đức này hướng về tâm tất cả chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi quý vị thọ trên thọ tai, rồi quý vị đi xuống để thọ trai.